Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 28 tây tháng 10 năm 2023. Bài thứ ngữ tuần này. Bài thứ ngữ tuần này. Có tựa đề là Vượt Xuyên. Vượt xuyên loạn động, tâm bình thản, giải tỏa phiền ưu, tự phát quang. Nguyên lý trời độ, ý chí khai, thành tâm tu luyện, tự khai màn, Lương Sĩ Hằng, Vượt Xuyên. Vượt xuyên thì dễ rồi phải không? Ai muốn nói câu này dễ quá rồi. Tuần này
Không
cái
dễ
tựa.
đâu anh Bảo
Đúng không
ơi.
hả? Tuần này cái tựa dễ quá
Vượt
hả? Vượt xuyên. Thế nào?
xuyên.
Thế nào gọi là vượt xuyên?
Mình Thanh có ý kiến vượt xuyên nè anh Bảo.
Rồi.
Thì vượt xuyên ở đây nó gồm hai cái từ ghép lại. Vượt là vượt lên. Mà cái từ từ cái vượt này nó ý nghĩa nó rất là nó mạnh mẽ. Nó mang cái tính chất nó mạnh mẽ vượt lên á. Ở ngoài đời thì người ta cũng ưa có nói là vượt lên chính mình, ví dụ như những cái gia đình nào mà khó khăn quá mà muốn muốn học lên tới đại học á thì con cháu phải vượt lên chính mình thì mới thành công trong cái ước mơ đó. Còn xuyên là đây cũng mang tính cách là dứt khoát mạnh mẽ. Thì vượt xuyên này muốn muốn vượt xuyên để mà hoàn thành thành công một cái công việc gì á thì con người phải tập trung toàn tâm toàn ý để mà giải quyết cho dứt điểm cái công việc đó. Cho nên vượt vượt xuyên này là đối với đạo pháp là mang tính dứt khoát.
Rồi.
Và khi khi
Rồi.
đã mà muốn hoàn thành cái vấn đề tu học là vấn đề rất là khó khăn, vì tu là tu bổ sửa chữa mà, cho nên nó đòi hỏi cái sự vượt xuyên, có cái dũng ở trong cái vượt xuyên khi mà muốn vượt qua một cái công việc mà đi đến thành công. Xin hết anh Bảo.
Rồi, có ai có đóng góp gì thêm không?
Tôi đóng góp thêm anh Bảo.
Rồi.
Theo em nghĩ vượt xuyên đó là cũng như mình thoát ra ra một cái chướng ngại hay một cái hoàn cảnh khó khăn nào đó. Thì thường á thầy vượt là vượt xuyên qua cái màn u minh. Trong đạo thì cái màn u minh thì mình phải xuyên qua cái màn u minh.
Xuyên.
Alo âm thanh.
Rồi, có ai đóng góp gì thêm không? Vượt xuyên. Thì cái này xuyên qua, xuyên là xuyên qua cái trở ngại á, kêu mình vượt nó, mình gặp cái trở ngại trước mặt đó, mình phải vượt qua. Mà xuyên là đi xuyên qua, đó là vượt, đi thẳng là vượt khỏi, vượt xuyên qua cái trở ngại đó kêu là vượt xuyên. Vượt xuyên loạn động, tâm bình thản. Cái này vượt xuyên loạn động, bây giờ mình sống ở thế gian, cái loạn động nó ở đâu ra?
Sống ở thế gian cái loạn động, cái thứ nhất là do cái ngoại cảnh, cái thứ hai là do cái tướng quan mắt mũi tai miệng mình hướng ngoại.
Nghĩa là ở dưới thế gian này đó, cõi này là cái cõi động loạn phải không? Cõi này là cái cõi động loạn mà mình rước cái động loạn vô là qua cái tứ quan không, rồi còn gì khác không? Động loạn nó có thể từ đâu ra nữa, ngoài cái bên ngoài, cái môi trường ở bên ngoài là nó động loạn rồi, mà mình mắt mũi tai miệng mình á, tại sao mà mình rước nó vô?
Thì mình hướng ngoại,
Mình hướng
còn cái
ngoài.
động loạn nó động loạn bên trong, nó là do lục căn lục trần.
Không làm bên trong rồi cái tại sao mà cái tứ quan của mình nó rước cái sự động loạn vậy? Ông
Tại
trời
vì cái thứ
ông
nhất
cho mình mắt mũi tai
là
miệng
cái mắt mình phải nhìn nhìn thì
nhìn, mà
mình phải
tại sao nó rước vô, nó bị cái gì mà nó rước vô? Ông trời ông cho mình cái đó mà. cho mình mắt mũi tai miệng để cho mình nhìn, mình thấy, mình nghe. Nhưng mà tại sao lại mình lại rước sự động loạn?
Tại vì mình còn mê chấp.
À, còn mê chấp cho nên mình mới rước cái sự động loạn. Mê chấp là mình nhìn cái gì á, mình thấy đó là mình mê, là mình thích, mình ưa, mình thích. Còn cái mình không thích á là mình chê, mình ghét, mình không thích, gọi là chấp. Thấy không? Thì con người ta khi mà chưa có quân bình á thì cũng không mê là cũng chấp à. Thấy bất cứ cái chuyện gì, một là thích, hai là không thích. Thấy không? Dễ bị cái đó lắm. Có cái nó đẹp quá hay là nó thích hợp nhãn mình đó, mình thích. Còn có cái mà nó không có đúng với cái ý mình đó thì mình không thích, mình chấp. Nó tại sao mà nói vậy, tại sao mà làm vậy. Thấy không? Thành ra nó rước vô cái sự động loạn. Mình cứ hỏi tại sao vậy đó, là nó gây cái sự động loạn cho mình. Tại sao người đó làm như vậy, tại sao nói như vậy, tại sao nghĩ như vậy. Mình bất mãn đó, mình không đồng ý thì mình sẽ có cái chấp. Khi mình mê quá à, mình nói nha, cái này hay quá, hát hay quá, nói hay quá, cho nên là mình khen á, là mình chê. Thì mình mở mắt đời ra hồi nhỏ lớn giờ mình chỉ học có nhiêu đó thôi, học cái nào tốt, cái nào không tốt, cái nào thích, cái nào không thích, khen chê, thì nó mới rước cái sự động loạn vô. Mình nghe cái lời nói đó không có được, mình cũng chấp. Mình ngửi cái mùi đó hôi quá, mình cũng chấp. Mình ngửi cái mùi đó thơm quá là mình lại mê. Nghe không? Mắt mũi tai miệng, mình ăn cái gì cũng vậy, mình ăn món ngon vô đó mình thích, còn cái nào không ngon là mình chê. Chứ mình không có quán thông mà mình thấy rõ cái chiều sâu của mọi sự việc nó như thế nào. Cái gì ông trời ông làm ra nó cũng có cái mục đích của nó hết trơn á, không có cái gì mà không có mục tiêu của nó hết á. Rồi cái đó là cái do cái mê chấp mà mình rước qua cái tứ quan của mình mà nó không thông á, thì nó không thấy được cái gì. Ông trời ông thầy ông thường nhắc mình, ông nói mình đuôi điếc câm là sao, mình có mắt đàng hoàng mà ông nói mình đuôi, mình có tai nghe mà ông nói mình điếc, mình có miệng đàng hoàng mà ông nói mình câm. Các bạn còn nhớ tại sao ông nói mình đuôi điếc câm không?
Thầy nói thì mình đuôi điếc câm là mình còn tối tăm ngu muội ha anh.
À, không có nói, không có nói tổng quát được. Tại sao đuôi, tại sao điếc, tại sao câm, chứ đâu có nói tổng quát được. Ông giảng rõ ràng mà, có học rồi á, quên rồi đó, có học rồi á. Tại sao ông nói mình đuôi điếc câm, tại sao có mắt mà ông nói mình đuôi, tại sao ông nói mình điếc?
Đuôi nghĩa là mình không nhìn được chư tiên chư Phật ở bên trên đấy đúng
Ở gì
không?
nữa?
Còn điếc, điếc thì tức là mình không nghe được lời Phật 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 nói, rồi mình câm tức là mình nói không ai nghe.
Nói anh ta không muốn nghe ha. Đuôi điếc câm. Mình là đuôi điếc câm. Giờ để cho các bạn nghe lại thử coi cái đuôi điếc câm là cái gì. Lâu quá là cũng quên rồi ha. Bây giờ mình phải học lại ha. Rồi còn thầy không nói gì. Thế nào là đuôi, thế nào là điếc, thế nào là câm.
Đuôi mù tam giác ý không mờ, tôi bị đuôi tôi bị mù mà cái tâm tôi thức, tâm tôi biết sự sai lầm của tôi thì cái ý tôi không có bao giờ bị mờ lu nữa. Tôi đuôi mù là tôi là người đời, đuôi điếc câm mà đuôi là tôi con mắt thứ ba không mở được, điếc là tôi không nghe được Phật giảng. Ở trên thanh giới giảng mà tôi đây tôi không nghe được, tôi biết tôi câm là tôi nói người ta không ai thích nghe thôi, mới đuôi đi câm. Nhưng mà tôi giác rồi thì tôi cái ý tôi không mờ nữa, tôi không có ngu nữa.
Rồi, ở đây thầy nói rồi, đuôi điếc câm là sao? Bây giờ các bạn lặp lại đi.
Thầy nói tức là đuôi tức là mắt thứ ba không mở.
À, mắt thứ ba không mở là mình không có thấy được cái cõi ở bên kia đó. Mình nhắm mắt lại mình không thấy. Mình không thấy cái
Tức là
cõi
không,
cõi vô hình đó. Rồi điếc.
biết là không nghe lời ở trên Phật giảng. Rồi cái thứ ba là câm, tức là mình nói không ai nghe,
Không ai muốn nghe.
ai thích nghe.
Mình nói người ta không muốn nghe. Là cái đó cầm mà, tại vì mình nói không có cái gì hấp dẫn, không có thông á, thành ra người ta không muốn nghe. Thấy không? Thành ra ông thầy ông nói mình là đuôi điếc câm, là con mắt thứ ba không mở, mình không thấy được cái chuyện bên trên như thế nào, chuyện ở trong cõi vô hình mình không thấy được, nhắm mắt là thấy tôi à. Còn mình điếc là chư Phật giảng ở trên trên mình không nghe được. Mình câm là mình nói không ai muốn nghe. Đó, giờ cho nghe lại lần nữa nha. Nghe lại một lần nữa đi, cái này cũng ngắn thôi.
Đuôi mù tâm giác y không mờ, tôi bị đuôi tôi bị mù mà cái tâm tôi thức, tâm tôi biết sự sai lầm của tôi thì cái ý tôi không có bao giờ bị mờ lu nữa. Tôi đuôi mù là tôi là người đời, đuôi điếc câm mà, đuôi là tôi con mắt thứ ba không mở được, điếc là tôi không nghe được Phật giảng. Ở trên thanh giới giảng mà tôi đây tôi không nghe được, tôi biết. Tôi câm là tôi nói người ta không ai thích nghe thôi. Nói đuôi đi câm. Nhưng mà tôi giác rồi thì tôi cái ý tôi không mờ nữa, tôi không có ngu nữa.
Đuôi là con mắt thứ ba không có mở ha. Điếc là chư Phật giảng ở trên thanh giới mình không có nghe được. Câm là mình nói người ta không có thích nghe. Đó là đuôi điếc câm. Người thế gian mình là bị đuôi điếc câm là vậy. Bây giờ mình phải tu làm sao mình mở cho nó không có đuôi điếc câm nữa, mình giác, mình hiểu được á. Thì lúc đó mình mới đi từ từ mình quán thông rồi mình mới không mê chấp nữa. Khi mà mình không mê chấp nữa đó, thì khi mà mình mở mắt mình nhìn á thì mình sẽ hiểu được, mình sẽ quán thông được mọi sự việc, mình quán thông nguồn gốc của sự việc đó, dù cho nó thanh hay nó trược, nó động hay nó tịnh, thì mình quán thông được rồi á thì tự nhiên mình không có rước. Rồi tuần rồi mình có học một cái rất là hay, là cái mà cái luật của người tu thiền á, là cái gì các bạn còn nhớ không, trong mục B8 tuần rồi á. Trong mục B8 tuần rồi đó các bạn còn nhớ không, cái luật của người tu thiền á là như thế nào?
Dạ, là nhập định, xuất rồi học đạo.
À, cái đó là cái mục tiêu của mình, nhưng mà cái luật của người tu thiền á, như mình nè, mình chưa có nhập định được nè, mình phải giữ cái luật gì, cái luật của người tu thiền á, tuần rồi trong mục B8 mình có học cái luật của người tu thiền nó phải giữ cái luật gì đó, các bạn nhớ không? Hay lắm à, tuần rồi trong mấy câu hỏi á. Người tu thiền phải giữ luật. Luật đó là luật gì? Người tu thiền, thầy nói người tu thiền phải giữ luật. Mà cái luật đó là luật gì các bạn còn nhớ không? Hay lắm. Cái luật này ai cũng thường phạm mà. Cho nên mới gây ra cái động loạn. Luật gì? Đấy, tuần rồi có học á. Quên rồi.
Chuyện ngoài tai bỏ ngoài tai.
À, đó, đúng vậy đó. Cái là cái luật mà cái người tu thiền phải giữ nha. Mặc dù nó không có nằm trong cái cấm giới lúc đầu, nhưng mà từ từ mình sẽ khám phá ra những cái mà thầy khuyên mình nên làm hay nên không không nên làm. Thành ra trong cái bài tuần rồi trong mục B8 câu số 3 đó, thì thầy nói là người tu thiền phải giữ luật, chuyện ngoài tai bỏ ngoài tai, không nên đem vào tâm, chỉ có giải mới tiến, bằng không thì sẽ lận đận suốt kiếp không thông. Đó, thành ra chuyện ngoài tai phải bỏ ngoài tai, mình đi ra ngoài thế nào mình cũng nghe người này nói người kia nói, mà mình đem nó vô tâm. Đem vô tâm là làm sao? Thế nào gọi là đem vô tâm? Mình nghe người ta nói cái chuyện đó rồi làm sao mình biết là mình đem vô tâm mà không đem vô tâm?
Tức là mình đem
Mình
cái
nhớ
chuyện đó mình kể cho người
mình
khác nghe.
à,
Em
trước hết là mình phải nhớ chứ mình mới kể được. Là mình nhớ người ta nói cái đó mà mình không biết đúng hay sai mà mình nhớ cái đã, chứ mình không có phân tách liền, mình không có đủ cái sáng suốt mà để mình phân tách liền, để mình coi nó cái này là đúng hay sai, để mình học đạo cái chuyện gì trong này, mà mình chỉ nghe rồi nghe người ta nói sao thì mình rước vậy thôi à. Rồi mình cứ kể lại y xì vậy à, mình không có cái nhận xét gì hết trơn á, mình không có cái gì mà thức giác trong cái đó hết trơn á, nó không có lợi gì cho mình hết á, nó chỉ là làm nghẹt cái tâm mình thêm thôi. Cái đó cũng như là mình đem vô mà mình không có sử dụng được cái gì cho sự tiến hóa của phần hồn thì nó không khác nào là rác. Mà mình rác mà mình đem vô tâm nhiều quá thì cái tâm mình đầy rác hết trơn, là chừng nào mình mới đổ hết. Tối mà mình ngồi thiền có chút xíu để giải, mà ban ngày là mình rước vô nhiều quá tải thì mình đâu có giải được. Không có giải thì không có tiếng à, thầy nói chỉ có giải thì mới tiếng, mà mình giải đâu có nổi, đem vô nhiều quá sao giải, bằng không thì sẽ lận đận suốt kiếp không thông, là nó bị nghẹt làm sao thông được, nhưng không là ra mắt mũi tai miệng. Cái đó là một trong những cách mà mình rước cái sự động loạn vô đó. Thì trước khi mình vượt xuyên cái sự động loạn á, mình phải coi coi cái động loạn nó là cái gì, ở đâu ra, rồi làm sao mình mới vượt qua được. Thì cái mà giữ luật này á là cũng là một cái để cho mình bớt rước động, thì mình mới không có bị nó dẫy đầy xung quanh mình hết á. Mình đi đâu cũng nghe người này nói về người kia nói kia, nhưng mà nội nói nhiều cái đâu có đúng đâu, mà mình cũng rước vô hết. Thành ra cái đó là cái chuyện ngoài tai bỏ ngoài tai là vậy, phải giữ cái luật đó. Nên thêm một cái lời dặn dò của ông Phật là mình tu thiền lúc đầu chỉ cấm mình là cấm làm biếng, cấm làm thầy thôi, nhưng mà từ từ nó có những cái mà mình phải giữ. Không, 10 điều tâm đạo thì cái đó khỏi nói rồi, cái này là thêm những cái nè, giữ nè, chuyện ngoài tai bỏ ngoài tai, không đem vào tâm, nói hoài quên à, không nhớ nói gì, nghe cái chuyện mà không phải về đạo pháp thì tự nhiên lát hồi quên không nhớ gì, nghe về chuyện đời ấy, hỏi kể rồi cũng quên không nhớ gì, đó là mình đã lọc rồi, lọc tại chỗ rồi đó, thì mình không nhớ, hỏi lại nãy nói gì không nhớ. Còn cái này chuyện đạo mà mới học tuần rồi mà quên á là tại vì trong này nó chứa rác nhiều quá cho nên mình mới quên. Chứ nếu mà mình có chỗ là kỳ rồi, mình đem vô cái câu này là nó dính rồi, nó không có chạy được. Câu này câu quan trọng mà, đâu phải là câu thường đâu. Mình tu thiền mà mình không biết cái luật, ta hỏi giữ luật gì nó mình không biết là ra tiêu rồi. Là giữ luật, chuyện ngoài tai bỏ ngoài tai, tại cái này nó tránh cho mình nhiều cái sự động loạn mà nhiều cái mà rác rưới lắm, mà cái này là mình thường bị lắm, mình đi đâu mình cũng nghe mà. À không, mình ngồi ở nhà ta cũng gọi lên ta nói cho mình nghe mà. Thành ra cái gì không cần thiết hết cho nó ra ngoài, chuyện ngoài tai bỏ ngoài tai, không cần thiết để nghe. Còn chân lý của ông thầy đó thì mình cần phải nghe, cần phải nhớ. Đó, hai cái phân biệt nhau đó. Là một cái mình rước động, còn cái kia là mình chỉ lo giải thôi. Em nhớ nha, luật người tu thiền phải giữ luật, chuyện ngoài tai bỏ ngoài tai, không nên đem vào tâm. Điều quan trọng là mình là người tu thiền phải không? Thì mình phải biết ít nhất vài cái luật chứ. Còn nhiều cái luật nữa mình cũng học rồi á, nhưng mà từ từ nhắc lại, thế nào nó cũng trở lại à. Rồi, cái chuyện gì động loạn nữa? Cái gì mà nó làm cho mình động loạn nhất trên đời này? À, động loạn thì nó nhiều loại lắm không? Cái động loạn bên trong, cái động loạn bên ngoài. Giờ cái động loạn bên ngoài thì mình thấy mấy cái đó rồi. Động loạn bên ngoài còn mấy cái gì mà nó làm cho mình động dữ? Chuyện động loạn bên ngoài nó có những cái gì mà nó làm cho mình động nhiều? Có cái động nhiều, có cái động ít phải không? Giờ mình nhìn là mình phải biết. Rồi.
Lo sửa người không lo tập trung sửa mình.
Không, cái gì động loạn? Cái gì mà bên ngoài là nó làm cho mình động nhất?
Cái thứ nhất là cái chết với cái sống.
À, sống với chết thì cái đó là nó làm cho mình Động loạn nhiều là thứ nhất là sống là đã có rồi. Mình có hai cái quan trọng trong đời, sống và chết. Mà sống đã có rồi, bây giờ còn có cái chết. Bây giờ cái chết á, thì một á, là cái chết của người thân, thì cái đó cũng làm cho mình động lắm. Đấy không? Hai á, là nó liên quan tới cái chết của mình, là mình thấy mình sắp chết rồi đó, mình gặp cái nguy to lớn rồi, sắp chết rồi đó, kêu bằng đại đại hạn, đại nạn, đại hạn tới rồi đó, thì lúc đó mình rất rất là lo sợ, thì cái đó nó làm cho mình động loạn lắm. Cái đó là cái sống chết, thì cái chết đó, cái chết của người thân đó, mình thấy người đó, người thân của mình sắp ra đi đó, mình bị động loạn lắm, mình buồn khổ lắm, tại vì mình không có hiểu được đó, thì mình sẽ buồn khổ lắm. Mình không hiểu được cái gì mà mình phải buồn khổ như vậy à. Khi mà mình bị cái chết nó đe dọa đó, là tại vì mình không có quán thông cái gì mà mình bị nó đe dọa, nó làm cho mình động loạn. Quán thông luật gì? Cái này dễ mà.
Sinh lão bệnh
À, luật sanh lão bệnh tử. Rồi gì nữa? Định luật gì nữa? Nguyên lý gì? Mình không quán thông được
nguyên
nguyên
lý
lý.
vô sanh,
À, nguyên
nguyên
lý
lý
vô
vô sanh,
sanh. Nguyên lý vô sanh có nghĩa là cái gì?
tức là phần hồn á, phần hồn không có, không bao giờ chết.
À, là phần hồn bất diệt, nghĩa là mình thấy rõ, lúc đó mình phân tách rõ giữa cái hồn và cái xác. Khi mà mình thấy cái chết đó, là mình phải phân biệt được liền giữa cái hồn và cái xác đó, thì lúc đó mình không có động nữa. Mà khi mà mình lẫn lộn cái hồn với cái xác đó, là nó tạo sống song mê liền, là lúc đó là mình mê mê mẩn, là mình tưởng người đó là cái xác, cái chết chết đi là cái người đó cũng đi, cái xác nó dính với cái hồn là tiêu hết rồi. Không phải vậy, nhưng mà cái mình nó làm đau khổ mình đó là cái sự cắt đứt, cái sự cắt đứt cái giữa lúc mà cái người còn sống đó, liên hệ với mình, còn có thể nói chuyện được, còn có thể là giao cảm được, nhưng mà bây giờ mình bị cái là đuôi điếc câm, mình có cái bệnh đó, thành ra khi mà người kia lìa khỏi cái thế gian này á, thì mình cảm thấy là mình không có còn giao cảm được nữa. Muốn nói một tiếng, người ta có thể nói với mình được, mà mình nói với người ta nghe, mà người ta nói với mình không nghe. Người chết đó, người ta nhẹ hơn mình, là người ta cõi thanh nhẹ, không phải là cái cõi thanh nhẹ mà cái cõi thiêng liêng đó, thì nó cũng nhẹ hơn, cái nó không có cái xác thì nó cũng nhẹ. Nhiều khi người ta cũng lúc mà còn lưu lại thế gian cũng có thể nói với mình mà mình đâu có nghe được. Thấy không? Mình nói người ta có thể nghe mà người ta nói mình không nghe được, mình ta không có giao cảm được, cho nên cái đó nó làm cho mình buồn, nó làm cho mình động, mình khổ là tại cắt đứt hết rồi, cắt đứt hết cái nhân duyên đó rồi, tự nhiên mình quen với cái đó rồi á, quen với cái luồng điển đó rồi đó, khi mà bị cắt đứt á, tự nhiên mình sẽ buồn khổ một thời gian để cho nó điều hòa trở lại, chờ cho nó quân bình trở lại cái luồng điển đó, cũng phải mất một thời gian, thì cái đó nó làm cho mình động loạn. Mà nếu mà mình không quán thông á, là mình còn động loạn nhiều hơn. Còn cái người mà có học đạo, có hiểu nhiều hơn một chút xíu á, thì sẽ hiểu được những cái định luật, thì mình dễ chấp nhận hơn. Mà khi mà mình không hiểu định luật á, thì mình không chấp nhận, mà mình không chấp nhận là mình chỉ có khổ thêm thôi. Mình thấy là người đó chết rồi, nhưng mà mình quên mất là người đó chết rồi sao, còn mình ở lại đây mình sống hoài hay không? Chắc chắn là không, phải không? Rồi cũng với tới phiên mình vậy, mình mới tới phiên mình đó, mà mình không lo là mình còn thê thảm hơn nữa. Ở trong Linh Bảo Kinh nói làm sao, ai nhớ câu thơ trong Linh Bảo Kinh không? Cũng có học rồi á. Có ai chưa được không? Trong Linh Bảo Kinh nói làm sao? Thấy người chết làm sao?
Ta thường thương hại.
À, thấy người chết ta thường thương hại. Rồi câu tiếp.
Mà thân mình lại không thương.
À, mà thân mình lại không thương. Đó là vậy đó. Thường thường mình bị cái đó đó. Thường thường mình bị cái đó. Mình khi mình bị mất người thân đó là mình bị mất cái, mình bị không hiểu cái chuyện đó đó. Mình thấy người chết là mình thấy ồ, tội nghiệp quá chết rồi. Mình thấy mình không hiểu á, mình nói là tội nghiệp. Nhưng mà tội nghiệp gì? Tại mình muốn người đó sống ở đời đời thế gian cho nên mới tội nghiệp. Chứ mình không hiểu cái định luật, xuống đây tạm học hết khóa rồi phải ra đi. Mình không đi người ta cũng đá đít mình ra ngoài, không có cho mình ở trong đây đâu. Tới giờ tới ngày là phải đi. Thành ra đi để làm chi? Để có cơ hội tiến hóa tiếp tục. Đi để đổi lớp, học qua một cái lớp khác. Chứ đâu có ai ở đời đời ở thế gian đâu. Nhưng mà mình, cái vô minh của mình, vì cái mê của mình đó, tham sống, sợ chết, cái mê lớn nhất đó, thì mình chỉ muốn là ai cũng phải ở lại đời đời thế gian đó. Mình không có muốn ai đi hết rồi. Thấy không? Thành ra cái đó kêu bằng tham sống sợ chết, tham sanh quý tử là chỗ đó, nó làm cho mình động loạn. Rồi tới thân mình là mình không lo, mình không lo thì tới hồi mà cái tới đại hạn là mình phải ra đi rồi, lúc đó làm sao? Mình có lo trước á thì lúc đó mình biết đường ra đi một cách bình thản thanh nhẹ thì mình đi về cái cõi thanh nhẹ. Còn mình không lo là tới đó mình đi ra mình cũng động loạn lắm á, tại mình không biết đường đi đó, ra nó nghe là bơ vơ chơi giới lắm á, thì lúc đó quỷ hắc bạch nó mới rước. Còn mình biết sửa soạn thì mình không có tránh cái cảnh đó, mình vượt cái vượt khỏi cái cảnh động loạn đó. Rồi cái sống chết, ngoài ra cái sống chết nó còn cái gì nữa, cái gì mà nó làm cho mình động
Thế nhớ là cái miệng mình ăn
hả?
vào hàng ngày, cái miệng mình ăn vào hàng ngày đem vào á.
À, cái đó là cái động loạn, mà cái đó là thường ngày. Còn những cái động loạn mà mạnh á, mà nó làm cho mình động loạn dữ, còn cái gì nữa ngoài cái chết, nó còn cái gì làm cho mình động loạn dữ nữa? Con người ta, nói chung cho con người ta, không phải nói chung cho riêng người tu hiểu đạo, nói chung con người, cái gì làm cho con người nó dễ động loạn? Động loạn mạnh á, động loạn
Tiền
mạnh, tiền
là
hả?
tại tự
Ai nói,
ái,
ai nói gì,
tự ái anh bảo
cái gì?
tự ái.
Không, cái đó là mấy cái đó là do tánh tình của mình thôi, còn mấy cái mà nó bên ngoài á, cái gì nó làm cho mình động loạn nhiều?
Dạ,
Cái
của
thứ
cải
nhất của cải làm sao?
bị mất của.
À, khi mà của cải nó tiêu tan, cũng như một sớm một chiều một trận bão nó thổi qua cái nhà cửa sập hết trơn, hay là một cái cơn hỏa hoạn nó cháy rừng, nó cháy vô nhà cửa mình tiêu tan hết, mình bỏ công mình cả cuộc đời mình xây dựng cho cái chỗ nương thân, mà tự nhiên tới đó là nó một nháy mắt là không còn cái gì nữa hết trơn. Bây giờ mình thấy rõ thiên tai một khi mà nó xảy tới trong nháy mắt là thấy không còn gì nữa, mình thấy nó đứng sừng sờ sững vậy đó, đứng chắc vững vậy đó, mình nghĩ là không bao giờ bị, nhưng mà gió thổi không là cũng đủ tiêu à. Thì mới đây ở bên Mỹ Tây Cơ này, nó có một cơn bão nó thổi qua là mấy cái khách sạn mà xây bằng gạch tường đá đàng hoàng đó, nhưng mà nó bay hết trơn á, dễ sợ không? Nhưng là không còn, nhưng sớm chiều là thấy tiêu hết à, không còn gì, cháy à, lục nè, hay là bị lở đất nè, hay là bị lục lội nè, là một sớm một
Chiến
chiều
tranh,
là nó tiêu
chiến
hết
tranh.
rồi. Rồi chiến tranh nữa, thành ra đủ thứ cái thiên thiên tai, nó đủ thứ cái thiên tai, nói chung là thiên tai. Thiên tai nó có thể làm cho con người động loạn lắm, tại vì nó dính với cái cuộc sống của mình, mà nó dính liền với cái cuộc sống của mình đó. Thành ra mình làm cho mình động loạn lắm, phải không? Rồi thầy nói cũng có câu, thầy hỏi là ai ai cũng sợ chết, tại sao? Cứ ai cũng sợ chết vì chưa hiểu được luật tiến hóa của trời đất. Đối với người tu thiền tự khai thác được sự thanh tịnh, nhiên hậu mới minh cảm được sự tiến hóa linh động của trời đất, bằng lòng hành và tiến sẽ không còn sự lo âu động loạn đó. Thấy không? Mình khi mà mình không có tu mà trở về với thanh tịnh thì mình sẽ bị cái loạn động đó đó. Thì bây giờ nãy mình có nói là cái chết nè, mình nói cái thiên tai nè, còn cái gì nó làm cho mình động nữa? Mình lo nhiều, cái gì nó làm cho mình lo nhiều?
Đó là bệnh hoạn đau ốm của bạn thở.
Ừ, đúng rồi. thì cái tiếp là cái bệnh nó cũng có thể làm cho mình lo dữ lắm, động loạn lắm. Cái bệnh tại nó dính tới cái thân thể của mình mà. Giờ khi mà cái bệnh nó tới, mình không biết nó sẽ diễn biến như thế nào, nó trầm trọng như thế nào, qua khỏi không qua khỏi mà. Đó, thành ra nó nhiều cái chuyện mà khi mà mình còn cái thân xác này á, thì mình có được cái nghiệp thân. Cái nghiệp thân nó cũng làm cho mình động loạn mà lo lắng dữ lắm, cái nghiệp thân đó. Hồi nãy mình có nói là thiên thiên tai nè, cái chết nè, cái nghiệp thân nè, mấy cái đó nó làm cho mình động loạn. Rồi cái gì nữa, cái gì nó có thể làm cho mình động loạn nữa?
Lo chuyện người không lo chuyện mình nên bảo
Cái đó là tự mình thôi, chứ cái đó mình nói sao, cái đó là tự mình rước vô thôi, chứ không phải là cái từ bên ngoài nó đưa tới. Không, có nhiều cái mình không muốn nhưng mà nó phải dẫn tới, mình phải đối diện với nó. Cái đó là ngoài cái sự kiểm soát của mình, không phải do ý mình muốn, còn do ý mình muốn chút nữa mình nói sao. Không, cái gì mà bên ngoài nó tới mà ngoài cái ý muốn của mình. Thì con người ta nó còn mang xác người, ai cũng có cái nạn. Khi mà cái nạn tới là lúc đó là mình không có được may mắn, nên nó có thể tác động trên nhiều cái phương diện, về cái thân xác mình hay là điều kiện sinh sống của mình, nó cũng có thể xảy ra nữa. Nó làm cho mình chơi với là mình không có ổn định nữa đó. Mình thấy cái cuộc sống của mình nó bấp bênh lắm, mà không có còn cái gì ổn định nữa, thì lúc đó mình lo lắm. Thành ra đủ thứ đe dọa mình, đủ thứ động loạn nó từ bên ngoài nó có thể đe dọa mình. Rồi chưa kể mấy cái động loạn do mình gây nên, là cái đó là cái khác nữa. Cái bên ngoài mình nói, cái bên ngoài trước là tại mấy cái đó mình không có kiểm soát được, thành ra mấy cái đó nó cũng nguy hiểm lắm. Thấy không? Bệnh hoạn rồi đó, đó cái đó là nó tới, nó cũng đo cái nạn. Cái nạn là người người ai cũng có nạn, mà không biết ngày giờ nào nó tới nữa. Rồi bây giờ nói sơ mấy cái bên ngoài thiên tai, cái chết nè, cái nạn nè, rồi còn gì khác nữa không? Còn cái gì làm cho con người đa động loạn dữ không? Còn một cái nữa, còn một cái nữa cũng thể có làm cho người ta động loạn nhiều, là cái gì? Ở thế gian này có mấy món nào mà quan trọng nhất? Thường thường thầy nói thế gian nó có mấy món nào quan trọng nhất? Có ba món là gì? Ở thế
Phải tình tiền duyên nghiệp, tình
gian,
tiền duyên nghiệp.
tình tiền duyên nghiệp gì đó. Cái duyên nghiệp nó cũng có thể làm cho mình động loạn nhiều. Khi mà cái duyên nghiệp nó không có thông á, không có trôi chảy như mình muốn, thì nó cũng có thể làm cho người ta động loạn nhiều lắm. Nhiều người buồn tình mà đi tự tử chết luôn là cũng tại duyên nghiệp á. Rồi tình tiền, tình cũng vậy, thất tình nhiều khi cũng tự tử chết á. Nên là mấy cái đó nó làm cho người ta động loạn dữ lắm. Rồi tiền cũng vậy, khi mà hết tiền, tự nhiên có tiền mà mất hết không còn cái gì, nó cũng gây ra động loạn dữ. Tình tiền duyên nghiệp, cái đó là cuộc sống ở thế gian, nó cũng làm cho người ta động loạn dữ lắm. Rồi bây giờ tới cái động loạn ở bên trong mình, ở đâu ra?
Do lục căn lục trần.
Do lục căn lục trần nó đâu ra, nó làm cái chuyện gì mà nó làm cho mình động loạn?
Vì mình nó xúi giục mình làm cái chuyện khi mình giận thì nó bắt mình giận hơn, hoặc mình xúi giục mình cái chuyện mà trước đây mình không có dìu tiếng cho nó, không dạy nó, cho nên khi mà nó lên nó làm chủ rồi á thì nó bắt chủ nhân ông làm những cái điều mà sái quấy mà không kiểm soát được.
Thì đó cái là cái chánh đó, là tại vì ở bên trong này nó loạn á, trong một cái quốc gia mà nó bị loạn á là tại vì nó không có được thống nhất, là nó không có quy nhất, là ba cõi nó khác biệt nhau hết, nó không có quy nhất, cho nên nó mới gây ra cái sự loạn ở trong một cái quốc gia. Cái tiểu thiên địa mình cũng như là một cái quốc gia, mà bây giờ ở trong nó ba giới, nó không có giới nào mà giống nhau hết trơn, mỗi giới từng giới càng xuống thấp á, nó càng ngu, nó càng động loạn. Ở trên này nói ở dưới nó không nghe, nó không hiểu. Thành ra cái chánh của mình đó là tại vì mình không có đồng nhất, là vạn linh trong này á nó không có được đồng thức và đồng hành với chủ nhân ông, cho nên nó mới sinh ra loạn. Mà cái quốc gia mà không có người cầm đầu mà sáng suốt á thì cái quốc gia đã phải loạn. Thành ra mình phải mượn cái pháp để mình tu, để lập lại trật tự và để thống nhất thượng trung hạ bên trong này mình mới được yên, chứ không là nó bị động loạn hoài. Làm sao mình vượt qua khỏi cái sự động loạn đó, làm sao mà mình vượt xuyên khỏi sự động loạn đó, thấy không? Mình ở dưới thế gian á, là mình bị, khi mà mình chưa có dời cái cơ sở của mình á, lên trên trung tâm bồ đầu được á, thì vẫn luôn luôn mình bị sự kích động và phản động, nghe không? Mình bị kích động là mình phản động, là mình bị động loạn. Mà cái động loạn đó là tại vì mình còn lệ thuộc bởi ngũ hành, mà ngũ hành á, thì nó có sanh có khắc, có giờ sanh có giờ khắc, có lúc thuận á, thì không sao, mà lúc mà nghịch á, là nó làm cho mình động. Nên nhiều khi cái chuyện cái chút xíu á, không có đáng gì, mà tới giờ khắc á, thì nó làm cho cãi vã lên tùm lum hết, làm lớn chuyện thêm, mà thiệt ra cái chuyện không có gì hết. Thành ra cái đó cũng là một cái sự động loạn, nó không phải nó lớn lao như mấy cái nãy mình kể, nhưng mà nó cũng là cái sự động loạn. Rồi mỗi cái sự động loạn nhỏ 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 nó gom lại, nó thành một cái sự động loạn lớn mà mình không có giải nổi nữa, mình không có giải quyết nữa, nó làm cho cái quốc gia của mình nó càng ngày càng nghẹt, không có thông. Mình càng không thông là nó càng bị kẹt, chuyện gì tới mình cũng không thấy đường mà để giải quyết. Đó là cái những cái mà bên trong là mình còn bị lệ thuộc bởi ngũ hành. Khi mà mình chưa trở về làm chủ được cái bản thể mình đó, là mình còn bị lệ thuộc bởi ngũ hành. Mình chưa có đứng trên ngũ hành, cho nên mình còn phải chịu cái định luật kích động và phản động của ngũ hành. Thành ra mình vẫn còn phải bị động loạn. Thành ra mình sống ở thế gian này cư trần nhiễm trần. Cái sự trần trược là những cái trược nó làm cho mình động. Mà khi mà mình chưa có thanh lọc được hết á, thì mình cũng còn dễ bị động lắm. Mà muốn được như vậy á, thì bây giờ mình phải làm sao? Ông thầy cũng chỉ mình làm sao để giảm bớt cái sự động loạn, để từ từ mình trở về thanh tịnh. Đó. Thì mình mới vượt xuyên được.
Mấy vị lượng khoan đây.
À, niệm Phật đến chi?
Niệm Phật để gia tăng chấn động lực.
Gia tăng chống động lực là một chuyện. Tại sao thầy nói niệm Phật mà gia tăng cái chống động lực? Nó có nghĩa là cái gì ha? Tại sao thầy nói là niệm Phật mà nó gia tăng cái chấn động lực?
Cái ngân từng cái ngân đó nó làm cho cái bộ ở trong bản thể mình nó thông.
Cái ngân đó nó làm gì? Khi mà mình niệm Phật, cái tiếng ngân nó làm cho cái gì? Cái tiếng ngân cuối cùng của mỗi chữ á, khi mà mình niệm Phật, mỗi
Nó
cái
trụ,
tiếng hả,
nó trụ
nó trụ hả? Nó trụ là một chuyện rồi, nó vang dội ở bên trong, ở trong cái tiểu thiên địa. Nếu mà mình làm pháp luân thường chuyển mà nó khai thông rồi á, nó trống được ở bên trong á, thì nó sẽ vang dội trong đó, tiếng ngân nó sẽ vang ở trong cái tiểu thiên địa của mình đó. Mà tại vì mình còn động loạn quá, mình không nghe thôi. Với lại khi mà mình làm pháp luân thường chuyển, nó chưa có khai thông được bên trong, chưa có làm cho trống rỗng ở bên trong được, thì khi mình niệm nó tiếng ngân nó không có vang nhiều, thành ra cái chấn động lực nó không có nhiều. Mà cái người mà ta đã khai thông được cái tiểu thiên địa này, khi một niệm một tiếng nam nó vang dội cả 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 cái tiểu thiên địa này, thành ra mới nói là cái có cái chấn động lực đó. Mà cái người mà khai thông pháp luân thường chuyển nhiều á, khi mà niệm á, nó sẽ cái chấn động lực nó sẽ gia tăng mạnh hơn, nó sẽ gia tăng nhiều hơn là cái người mà bị nhạt. Thành ra nó cũng mình nói niệm Phật thôi chứ nó cũng phải cần phải có pháp luân thường chuyển ở trong đó để khai thông cái tiểu thiên địa này. Cho nên khi cái tiếng niệm Phật của cái người mà khai thông á, được á, nó khác với cái niệm Phật của người mà chưa thông. Ta trụ được á, là tại vì nó thông, nó nhẹ, nó mới trụ được. Thành ra cái người mà khai thông được, thở nhiều, thiền nhiều, niệm Phật nhiều á, thì lúc đó cái niệm Phật của mình nó sẽ thay đổi, nó khác. Mình niệm vô một chút xíu là nó bắt đầu nó trụ, là mình thấy mình không còn nhớ chuyện đời nữa. Nên nhiều khi nó mê nó đi luôn á. Nhưng mà về mất công cái đó cũng về, cũng phải ngồi niệm lại cho lục căn lục trần nó niệm. Cái quan trọng của cái niệm Phật á, là để thống nhất thượng trung hạ. Mà muốn thống nhất thượng trung hạ, mình phải nâng cao cái tần số của vạn linh ở bên trong này. Tại nó quá thấp đi. Mình nói chuyện đạo nó nghe nó không hiểu, cho nên nó không có đồng thức như mình. Những cái gì chủ nhân ông hiểu được á, không có truyền bá xuống dưới được. Tụi nó không nghe, nó không có hấp thụ được. Cho nên mình niệm Phật á, mỗi ngày mình niệm Phật, trước khi mà mình niệm Phật là mình cũng phải nói tụi nó phải đồng niệm với mình. Thấy không? Thành ra phải có cái giờ ngồi một chỗ niệm Phật là vậy, để cho tụi nó đồng niệm với mình. Chứ đừng có để mà bị gạt, như biết bao nhiêu năm trước mình bị gạt. Mình cứ nói tôi đi đứng nằm mời niệm Phật, đâu có niệm được cái gì đâu. Rồi ngoài cái giờ niệm Phật chánh mà mới đây mình đã biết được, mình đã làm, thì mới đây mình còn thêm được cái gì nữa? Ngoài cái giờ niệm Phật chánh mình còn thêm được cái gì nữa? Thêm cái gì để gia tăng thêm cái đó?
Lúc mình có 5 phút mình cũng niệm Phật được.
À, có tranh giành được 5 phút thêm không? Hôm nay các bạn có thêm được 5 phút nào không?
Dạ cũng có phần nào.
Là phải cố gắng làm thêm cái đó, đó. Mỗi ngày rảnh được 5 phút chỗ nào, phải lắm cái thời gian mà mình làm chuyện đời không cần thiết á, mình dành 5 phút đó là mình vô mình ngồi mình niệm, thì riết nó thành một cái tập quán tốt cho mình á, thì mình sẽ tiến nhanh hơn. Bây giờ ăn thua là mình chịu, muốn tiến hay không muốn tiến thôi. Muốn tiến là phải cố gắng, còn không muốn tiến là khác. Muốn tiến là phải cố gắng, cố gắng lắng từ từ vô. Nên ngoài cái giờ chánh của mình á, như tỷ giờ chánh của mình niệm 15 phút hoặc là nửa tiếng gì đó tùy người, phải không? Còn những cái giờ mà mình rảnh thêm ấy, cho nó 5 phút 10 phút đi, mấy cái đó mình dễ làm, nó không có khó khăn. Tập riết cho nó thành một cái thói quen đi. Những cái chuyện mà rước rác bên ngoài, thì thay vì mình đi rước rác bên ngoài thì mình lo cái chuyện đó thì nó tốt hơn chứ. Rồi cái gì nữa, làm sao mà mình vượt khỏi cái vượt xuyên loạn động hả? Hồi nãy giờ mình đang nói chữ vượt xuyên loạn động, tâm bình thản, thì làm sao mà ở trong cái bản thể này, làm sao mình sống ở trong một cái môi trường động loạn mà mình làm sao mình vượt xuyên được cái loạn động? Nãy có nói đó, bây giờ ai gom lại đi. Mình phải ở đâu mình mới vượt xuyên loạn động? Là thứ nhất là mình phải làm gì? Cái chuyện động loạn ở bên ngoài nó nhiều quá rồi, bây giờ mình làm sao giờ? Cái thứ nhất là làm gì?
Đóng cửa thế gian.
À, đóng cửa thế gian. Đóng cửa thế gian bằng cách nào?
Cắn răng to lưỡi.
Đang kề răng coi lưỡi rồi gì nữa? Coi lưỡi đang kề răng chưa đủ nha.
Chưa đủ đúng rồi, mà nhớ cái đó phải thường xuyên á, thì nó cũng đỡ một phần.
Rồi cái gì nữa, phải cộng thêm cái gì nữa nó mới đóng thật sự. Tại vì mình đang kề răng coi lưỡi nhưng mà nó vẫn còn rước động được mà.
Nhắm mắt.
Nhắm mắt là một chuyện rồi, gì nữa?
Hướng
Làm sao hướng được?
thượng
Trước khi hướng được mới làm
niệm
gì? Niệm Phật.
niệm niệm Phật
Niệm
mà.
Phật mới hướng thượng được. Mình nói chữ hướng thượng không á là mình mất cái căn bản, là căn bản là phải niệm Phật rồi mới hướng thượng. Còn không niệm Phật á là không hướng thượng được. Nhớ cái đó nha, cái đó mình cũng học rồi á. Không có niệm Phật là không thể nào hướng thượng được hết á. Mình nói thôi chứ không có làm được. Còn bây giờ mình vô đây là mình thực tế cái gì cũng phải có hành hết trơn. Thành ra muốn niệm, muốn hướng thượng là phải biết niệm Phật mới hướng thượng được, mới gom cái điển nó lên trên đỉnh đầu được. Còn nếu không mình đâu có gom nổi. Nha, đóng cửa thế gian để làm chi?
Ở cửa thiên đàng.
À, mở cửa thiên đàng. Thiên đàng là cái trung tâm bộ đầu của mình đó, là cái thiên môn đó. Cái chỗ đó là mình mới liên hệ với bề trên được. Mình sống ở cái cõi đời động loạn này, mình phải trở về với cái chân tâm của mình. Mình phải trở về với cái đỉnh đầu là cái nơi thanh tịnh nhất của mình. Mình mới vượt xuyên được cái động loạn này chứ. Mình mở cửa ra ngoài là mình nhào ra ngoài là mình bị nó hút liền, chứ làm sao mà mình vượt nổi. Quá yếu đi. Mình phân tán cái luồng điển của mình đi, mình không có trụ được. Khi mà mình lo cái gì, bất cứ cái chuyện gì mà mình lo ngoài đời á là mình bị phân tán cái luồng điển. Đi làm kiếm cơm cũng đã bị phân tán rồi, mà nói chi những người rảnh rỗi không biết làm gì hướng ngoại, là tất cả những cái gì mình làm cho ở ngoài đời là mình bị phân tán, không có cách nào hơn. Mà mình là cái gốc cái mục tiêu của mình là phải gom lại thanh lọc, đưa nó lên bộ đầu thì mới có ngày trụ được chứ. Phải dọn nhà cũng phải dọn từ từ chứ đâu có dọn nhanh được. Phải dọn từ từ lên đó. Thì đó, mình lui về thánh tịnh thì mình đóng bớt cửa thế gian đi, cái sự động loạn nó đàn áp mình bên ngoài á, mình lui về thanh tịnh. Mình lui về thanh tịnh là lui về bên trong mình đấy, là kêu bằng lui về thanh tịnh. Mình trở vào bên trong mình không có hướng ngoại nữa, kêu bằng lui về thanh tịnh. Cái thanh tịnh nó nằm ở bên trong mình đó. Mình lui về thanh tịnh rồi lúc đó mình mới khai thác ở bên trong, là mình mới đi lên bộ đầu được chứ. Thấy không? Là nó có hai cái hướng đi. Bây giờ nói tóm tắt lại, một cái người mà không biết tu hay là người thường, hướng ngoại để cho nó lôi cuốn ra chuyện bên ngoài rồi nó kéo xuống, nó loạn động. Cái người biết tu hiểu đạo, chịu khó đổi đổi ngược cái chiều hướng đó lại, là quay về bên trong, hướng hướng nội rồi mới hướng thượng. Hướng nội lo lập lại trật tự bên trong rồi mới có khả năng đưa hết lên trên, kêu bằng hướng thượng. Đưa cái luồng điển mình lên trên kêu bằng hướng thượng. Khi mà mình đem lên hết được cái trên đỉnh đầu rồi đó, lúc đó mình mới vượt xuyên loạn động được. Còn mình còn ở dưới là mình phải bị, mình còn ở ngay tâm phàm là bị. Mình có hiểu đạo gì nó hiểu chứ, nó lại nó chọc hồi cũng tức cũng giận à, phải không? Tại còn phàm tâm. Phàm tâm là còn ghen ghét, còn giận hờn, còn đủ thứ buồn tủi, đủ thứ chuyện hết á. Đó là mình ở ngay cái phàm tâm là mình phải bị dính cái từng giới của phàm tâm. Mình phải giờ lên chân tâm thì mới thoát khỏi cái sự thu hút của phàm trần, phàm tục. Đó, mục tiêu á, nói gom gọn là chỉ có bao nhiêu đó thôi. Nhưng mà nó đòi hỏi cái sự thực hành của mình ghê gớm, nó từng ly từng tí vậy đó. Bởi vậy cho nên ông thầy cũng mới nhắc nhở mình từng ly từng tí vậy đó. Trong tất cả những lời giảng của ông lúc nào cũng nhắc, mỗi lần nhắc một chút này, nhắc chút kia, nhắc chút nọ, nhưng mà đâu phải nhắc là mình nhớ liền đâu, nhắc rồi mình quên. Cho nên mình mới cần học mỗi tuần nghe để cho mình đừng có quên là vậy. Về để nghe nghe một cái thầy giảng coi có gì cho các bạn nghe. Rồi nghe cái này đi. Tắt ra vô rồi nha, không biết ai mở. Vừa học đạo mà vừa có radio nữa, hay thiệt.
Kính thưa Đức Thầy, điển vượt thoát khỏi bộ đầu là như thế nào? Điều đó có phải là đàn người hành giả đã đạt tâm không hay không?
Muốn điển thoát bộ đầu là phải hành. Nhưng mà chúng ta đã có ba pháp rồi. Phải hành đứng đắn nghiêm chỉnh thì ngay trung tâm bộ đầu nó mới rút lên trời. Bởi vì sao? Tôi đã giải rất nhiều trong băng. khi chúng ta giáng lâm xuống thế gian là chúng ta đã lập được cái đạo trung ra. Bây giờ chúng ta trở về thì chúng ta phải làm cái pháp luân thường chuyển. Mà hỏi chứ càng không vũ trụ có pháp luân thường chuyển không? Nếu càng không vũ trụ không có cách pháp luân thường chuyển thì dạng càng không vũ trụ không còn mất. Cho nên đức duy trì khi mẫu không pháp luân thường chuyển cái điểm để cứu con này. Mà chúng cứu bằng cách gì? Mất lên. Mà chúng ta làm pháp luân hít vô đầy đúng đầy người xung lên bộ đạo nó đi vào đi lên. Hai cái nó tương ngộ nó mới rút đi lên. Thế rõ. Cho nên cái pháp luân thường chuyển quan trọng. Để cho muốn đi về giải thoát thì phải làm pháp luân thường chuyển. Để lên rồi nó trụ. Từ đó nó mới rút lên bộ đạo. Khi chúng ta tưởng một chút xíu là thấy phương quan rút thì trên. Quá một màu thanh nhẹ và xuất phát đi lên. Tâm tư lúc nào cũng không không an nhiên tự tại. Không còn dùng cái phạm tâm sợ đời nữa. Thì cũng nhờ pháp luân thường chuyển. Nếu các bạn đạo vô tu mà không thành pháp luân thường chuyển, làm sao thấy cái đó? Nhiều người mới tu, nói tu bây giờ đi vô hổng rầy 2-3 tháng mà tôi cũng thấy cái đó. Cái tội của các bạn nhiều kiếp mà mới 2-3 tháng phải làm nhiều. Trong này nó nhiều từng lớp bị kẹt lố bịch ô trượt phải khai thông nó mới thức tâm. Từ đó cũng như ăn chay cũng vậy, ta đứng ăn mặn kêu ta ăn chay ta đâu có chịu. Khi mà ta làm pháp luân thường chuyển, ta sống với nguyên khí càng nó với càng không vũ trụ rồi, tự nhiên người ta không phải ăn mặn, nó nhẹ nhàng. Rồi đi tới cũng có nhiệm vụ, lúc đó họ bị độ một chút, họ cứu những cái con vật mà nó muốn tiến hóa lên làm con người. Lúc đó cái tâm họ thấy rồi, họ không lỡ bỏ và họ cứu. Họ cứu cũng đem về cho mẹ mà thôi. Nghĩ đến duy trì khi mà khi chúng ta dựng vật cứu một cái đều do Ngài mà ra. Cha trời mẹ đất, làm sao chúng ta lìa được Ngài? Cái xác phàm này không đất, không sống, không thực vật, không sống. Thực vật ai cho? Mà đành quên mẹ. Kim tiền, kim mậu cũng là mẹ. Cái đua đòi chạy đi đâu? Đi kiếm, kiếm tiền mà quên mẹ. Gây ra đại tội. Mà kiếm tiền biết đó là mẹ thì đó là phước. Càng tu càng dễ dàng, càng nhẹ nhàng, càng ở trí. Cho nên cái luồng điện nó phải đi khai thông ngũ tạng lục phủ, nó mới hội tụ lên trên bộ đầu. Rồi lúc đó mới thừa tiếp công trúc thành cái thanh thai. Thì chúng ta đi về trời trong nháy mắt. Vì chúng ta từ đó xuống mà. Bây giờ trên nhắc ta đi về phải thật tâm thật lòng, phải chịu sống với sự hiện tại. Đừng có mờ ảo nữa, không nghĩ quá khứ, không đặt vấn đề tương lai, thích thân ngay bây giờ thì chúng ta mới hưởng. Còn cứ ngồi nghĩ chuyện quá khứ rồi nghĩ tương lai đâu có hưởng. Tương lai tôi không đủ và quá khứ tôi thấy tôi sung sướng mà bây giờ tôi khổ, đâu có hưởng. Thấy không? Thành ra mất hẳn sự thông minh và không có cơ hội để sử dụng khả năng của sẵn có của chính mình. Sống hiện tại, giây phút này tôi học đạo, giây phút này tôi nghe đạo, giây phút này tôi sung sướng với đạo người. Chính tôi là đạo. Tôi không nghĩ chuyện khác nữa. Nên tôi ngồi đây tôi tu để tôi cầu xin cho cha mẹ nữa này kia kia nọ. Tôi ngồi tôi tu để bữa sau tôi làm giàu. Tôi cầu tôi tu để sau này tôi làm chủ nhà băng. Cái đó là mờ ảo, không có tiếng được. Ở tôi tu để tôi diệt trừ ma quỷ, cái đó cũng là cái tai hại ác nghiệp nữa. Ma quỷ nó muốn tiếng không? Tại sao mình không có đem tâm cứu mà muốn diệt ma quỷ? Đó, cho nên mình hiểu cái đường lối sắp ra là hiện tại giờ phút này làm việc này phải tận tình tận tâm để thực hiện. Sao? Chứ mình thấy rõ. Chứ còn không thì nghĩa là chỉ tạo động cho chính mình và học được tạo. Cho nên tới đây mới có mấy ngày, nhưng mà giờ phút này cũng có một số bạn quên hết chuyện gia đình, quên không biết đi nhà gì, nó thì kệ không biết. Tại sao đi nhanh gì? Có tu có hành thì luồng điển với điển nó hòa thông suốt và nó chiếu sáng. Nó thấy nó đang về quê xưa chốn cũ, nó sung sướng quá. Chuyện gì nó nghĩ chuyện cần chưa tham gì nữa. Đạo ở trong tâm đang ngự chuyển giải qua thông tâm trí nó mở từ từng lớp khai triển cho vô cùng.
Dạ, trong này thầy có nói là mình không có được nhớ quá khứ, không đặt khởi điểm ở tương lai. Tại cái quá khứ là cái bài học nó đã xong rồi. Bây giờ mình nhớ đó không có làm gì hết trơn, chỉ có gây động loạn thôi thôi. Rồi cái tương lai mình cũng không biết nó như thế nào. Mình đặt cái khởi điểm ở tương lai rồi mình sẽ lo thêm. Lo thêm, lo đủ thứ chuyện mà mình không có nắm vững tình thế. Tại vì cái tương lai đâu phải là do mình quyết định đâu. Chỉ có mình là chỉ lo sửa soạn cho cái phần tiến hóa tương lai của mình thôi. Còn cái chuyện mà sắp đặt bài học cái tương lai, cái đó là ông trời ông định, chứ mình đâu có biết được đâu. Đâu có biết ông đưa mình đi về đâu, đưa vào hoàn cảnh nào mình cũng chưa biết. Thành ra mình không có động vì quá khứ và vì tương lai mà nghĩ tới cái hiện tại. Thầy nói bây giờ hiện tại mình đang làm cái chuyện gì, thì mình đang tận tâm, tận tình mình làm cái chuyện đó cho nó tốt. Là cái đó nó không có gây cái động loạn cho mình. Bây giờ mình đang học đạo thì mình tận tình, mình ráng, mình hưởng trong cái mùi đạo. Mình lo mình học đạo thôi, mình không có nhớ chuyện gì khác hơn hết. Thành ra mình không có đem thêm cái động loạn vô cho mình. Cái đó là một trong những cái mà nó giúp cho mình không có đem thêm cái động loạn cho mình. Là đừng có nhớ tới quá khứ, không đặt khởi điểm tương lai. Tâm mình giữ cái tâm không tại cái giây phút này thôi. Mình chỉ lo tận tâm tận tình, mình làm những cái chuyện gì mình cần phải làm thôi. Thì lúc đó con người nó bớt bớt đi cái sự động loạn. Nó có cái những cái luật, những cái nguyên lý để nó giúp cho mình bớt đi những cái sự động loạn. Tại vì nếu mà mình không hiểu đạo á, mình sẽ làm cho mình động loạn triền miên mà không có lối thoát. Thì lúc đó mình mới gom lên trên cái bộ đầu, để bộ đầu thì lúc đó bề trên mới rút mình lên, thì nó mới càng nhẹ, nó mới vượt khỏi cái từng lớp động loạn ở dưới thế gian này. Chứ nếu không mình còn ở ngay phàm tâm thì còn so đo thì thế nào cũng còn bị động loạn. Mình vượt lên tới đỉnh đầu thì nó không còn so đo, nó trở về không rồi, nó tiếp xúc được cái luồng điển cái của bên trên rồi đó, thì lúc đó mới được rút lên thanh nhẹ thôi. Chứ còn ở dưới này là vẫn còn bị động loạn. Mình không muốn động nhưng mà mình cũng phải bị động, tại mình không có vượt khỏi. Rồi, mình học tiếp nha. Vượt xuyên loạn động tâm bình thản. Thì cái mình vượt xuyên cái động loạn ở trong cái nội nói trong cái thể xác, mình vượt khỏi cái từng động loạn ở dưới, mình lên tới đỉnh đầu đó, lúc có cái tâm mình nó bình tâm rồi, nó bình thản rồi, quân bình rồi. Chỗ đó cái tâm mình mới được bình thản, chứ ở dưới là mình không có được bình thản đâu. Giải tỏa phiền ưu tự phát quang. Ai muốn giải câu này? Giải tỏa phiền ưu tự phát quang. Thì nãy mình thấy rồi đó, ai sống cái cuộc đời này nó cũng có phiền, cũng có lo. Nghĩ tới tương lai là lo rồi. Không có chuyện gì nó đến với mình cũng lo rồi, không biết nó sẽ giải quyết ra sao. Cái gì mà cái mê chấp đó, nó cũng gây cho mình phiền não. Mê cái này, chấp cái kia nó cũng gây cho mình phiền não. Tất cả cái đó là những cái trần trượt. Mà mình đã có được cái pháp khứ trượt lưu thanh rồi thì mình phải tận dụng cái pháp đó, và một cùng lúc mình cũng ngăn ngừa, mình áp dụng đúng cái nghiêm luật của người tu thiền để cho mình ngăn ngừa bớt sự động loạn nó xâm chiếm mình. Cũng như hồi nãy mình có nhắc tới hai cái là cái chuyện ngoài tai bỏ ngoài tai, phải giữ cái luật đó, chuyện ngoài tai bỏ ngoài tai, không đem vào tâm, và cái không nhớ quá khứ, không đặt khởi điểm ở tương lai. giữ cái tâm hiện tại, làm tận tâm tận tình lo, giữ cái tâm không, tâm bất tồn là giữ cái tâm không hiện tại, thì mình không có bị động loạn. Thì mấy cái đó mình phải ráng làm. Nó mới nhắc có hai cái rồi, còn nhiều cái nữa từ từ mình sẽ nhắc tiếp để cho mình giữ cái căn nhà mình bớt nước rác. Thì lúc đó mình mới mong là mình mượn cái pháp này mà mình giải ra được. Tại mình hành không có bao nhiêu mà mình rước vô quá nhiều á, thì rốt cuộc mình còn lỗ thôi chứ mình đâu có lời đâu. Nhà thấy càng ngày càng mất trật tự, càng dơ, thì làm sao mà đón rước thanh quang được. Muốn đón rước thanh quang thì căn nhà của mình nó phải thanh sạch mới đón rước thanh quang được, thấy không? Và giải tỏa phiền ưu ra được rồi đó, thì tự phát quang là căn nhà mình đã đốt được cái đèn lồng ở bên trong rồi, mở huệ rồi nó sáng rồi, tất cả được khai thông nhờ nó giải tỏa cái sự trần trược phiền ưu đó, thì con người nó mới thanh nhẹ. Thanh nhẹ đó thì mới khai thông, khai thông thì mới phát quang, thì mới có ánh sáng. Nguyên lý trời độ ý chí khai, nguyên lý trời độ ý chí khai, thì nguyên lý là tất cả những cái gì mà ông trời ông sắp đặt để hộ độ cho mình đó, thì những cái gì xung quanh mình đó đều hỗ trợ cho mình hết. Nguyên lý do trời độ sắp đặt để độ cho mình, ông làm cái gì nó cũng tự động hết trơn. Những nguyên lý của trời là nó cái gì nó cũng tự động hết. Ý chí khai, ý chí của mình được khai triển, càng ngày càng ý chí nó càng mạnh hơn, càng gom được ý chí hơn. Thành tâm tu luyện tự khai mà. Làm sao? Thành tâm tu luyện tự khai màn là sao?
Dạ, em xin đóng góp anh Bảo.
Rồi.
Dạ. Vậy câu thành tâm tu luyện tự khai màn, đây là nãy giờ anh nói trên mấy ba cái câu trên rồi, thì câu thứ này em cũng rút gọn là thành tâm tu luyện. Tất nhiên mình thành tâm tu sửa để mình khai. Và thường là thầy nói là tu chỗ đời đạo song tu, tất nhiên mình đã tâm mình cũng phải sửa, tu sửa mà cái thân mình cũng phải tu sửa, gọi là song tu đó đó. Thì tự khai màn đấy là tự mình khai cái màn vô minh của mình đó, càng ngày càng sáng, càng sự trần trược của mình nó cũng càng ngày càng khai thông. Đó là cho nên sự thành tâm tu luyện và tự khai màn là em nghĩ gì vậy? Màn đây là cái màn này là màn vô minh, màn tối tâm của mình đó. Em xin hết.
Cái mở nó ra thì bây giờ mình phải thành tâm tu luyện. Thành tâm tu luyện là mình phải bỏ hết trong cái việc tu luyện, là cũng như trong cái mà chân hành mình đã nói là nó phải liên tục, nó không có được gián đoạn. Cũng như ông thầy ông thường nói, ông tu ngày tu đêm là vậy, chứ không phải chờ tới đúng giờ mới tu không. Tu luyện của mình là tu ngày tu đêm, nghĩa là đêm nó có chuyện của ban đêm và ban ngày có chuyện của tu luyện của ban ngày, chứ không phải là mình đợi tới tối mình mới. Nhiều người ta nói tối tôi ngồi thiền là đủ rồi, ban ngày tôi muốn làm chuyện gì tôi làm, đợi đạo xong tu mà tôi muốn làm gì tôi làm. Nhưng mà ban đêm thì mượn cái pháp để giải, ban ngày đi rước rác thì cái đó làm chuyện mâu thuẫn như vậy thì đâu có bao giờ mà khai màn được. Nếu mà mình thành tâm là mình phải cái tâm mình lúc nào cũng hướng về cái sự tu luyện đó. Ngày cũng như đêm, ban đêm thì mình có giờ thiền của mình, có giờ công phu của mình, ban ngày mình cũng có giờ tu luyện của mình nhé, ban ngày mình cũng có giờ làm mấy cái thêm mấy cái pháp nhé. Thành ra pháp luân thường chuyển nãy thầy cũng có nhắc, phải làm nhiều, làm nhiều là nhiều, làm nhiều lần ở trong ngày. Lúc nào mà thấy bụng trống mà có dư thì giờ chỉ dùng ngồi thở 6 tới 12 hơi nó cũng không có mất bao nhiêu thì giờ, nhưng mà ăn thua cái ý chí của mình đó. Có muốn tu không? Nếu mà muốn tu thật á, tự nhiên là tới đó mình làm được, mình hiểu mà mình làm được. Còn nếu mà ý chí mình yếu á, thì lục căn lục trần nó sẽ bàn ra liền, nó thôi giờ bắt ngày mà làm gì, để làm chuyện đời đi, tu cái gì đó, có giờ tối ban đêm rồi mà ban ngày làm gì nữa. Thì mình nói nó hơi vô, ngồi niệm 5 phút đi đó thôi, để tôi lên mạng tôi coi chuyện này chuyện nọ, coi có chuyện gì xảy ra không, liên hệ với bạn bè gửi vài tấm hình hay là coi nó đăng cái gì trên đó đó. Thì nó mấy cái đó là mình thiếu cái ý chí, không có thành tâm, không có thành tâm. Nếu mà thành tâm là từ từ mình phải lắng lắng từ từ để cho cái chuyện tu luyện của mình càng nhiều hơn, không có đủ giờ để tu, chứ không phải nếu mà mình rảnh rỗi là mình không có thành tâm. Nếu mà thực sự mình còn rảnh rỗi mình làm những chuyện không cần thiết là chưa chứng tỏ là mình chưa có thành tâm lắm. Thành tâm là phải tập trung vô cái chuyện tu luyện mới kêu là thành tâm. Thì lúc đó mới tự khai màng được chứ. Mình tu chơi chơi là làm sao được. Ông thầy ông tu ngày tu đêm, ông mới khai mở được. Còn mình tu chơi chơi mà mình nói vậy là Phật độ tôi á. Đâu Phật nào độ, mình không độ, mình ai độ cho mình. Mình nói tôi có đăng ký tu vô vi rồi mỗi đêm tôi ngồi thiền thế nào tôi chết Phật cũng độ, đâu có vụ đó. Ăn thua cái công năng tu luyện của mình có dày công không? Dày công là phải nhiều công, phải bỏ công vô nhiều lắm chứ không phải là chơi chơi mà đủ đâu. Mình đừng có bị gạt cái chỗ đó mà mình tưởng là bao nhiêu đó là đủ, không có bao giờ đủ đâu. Thành ra tuần rồi mình cũng có học một câu rất là hay trong câu kệ, các bạn còn nhớ gì không? Tuần rồi mình có học một câu kệ rất là hay. Không biết các bạn còn nhớ không? Dính líu tới cái
Chèo thuyền rảnh rỗi gác cho tôi chèo.
chèo thuyền rảnh rỗi gác cây chèo, nghĩa là mình rảnh rỗi á. Thiệt ra cái lúc mà người mà thành tâm tu á thì người ta không có rảnh đâu, giờ nào người ta cũng tu luyện hết á. Giờ rảnh là lo niệm Phật rồi chứ không có lo nói chuyện, không có lo nói chuyện mà không cần thiết. Thành ra giờ rảnh không, người tu mà thật sự mà thành tâm á, là không có rảnh rỗi. Mà người rảnh rỗi là mới gác cây chèo, chèo thuyền rảnh rỗi gác cây chèo, nghĩa là thay vì chèo á để đi thẳng tới bên kia luôn á, chèo phải chèo hoài, chèo ngày chèo đêm để đi đi tới bến, về tới bến giác. Mà mình chèo nửa chừng cái mình thấy mình rảnh quá đi, nghĩa là mình không có cố gắng mà mình chèo nữa, thì tự nhiên mình gác cái cây chèo lên, nói giờ này giờ rảnh rỗi của tôi nè, để tôi chơi, để tôi hướng ngoại, để tôi làm những chuyện không cần thiết. Cho nên chèo thuyền rảnh rỗi gác cây chèo là vậy đó. Gió thổi xuyên qua vẫn chạy theo, thì gió nó thổi chiều nào nếu mà mình không chèo nữa thì nó đâu có đi đúng cái hướng mình muốn. Thì mình không có cái nỗ lực mà chèo thì mình cứ thả trôi, thả trôi thấy tình thì gió nó thổi chiều nào mình theo chiều đó, là mình không có điều khiển được cái hướng đi của mình nữa. Cho nên mới gió thổi xuyên qua vẫn chạy theo, chỗ nào vui mình chạy theo thôi, mình không có cái hướng đi của mình nữa. Mình bị lôi cuốn bởi cái tình đời, nó theo chiều hướng nào mình theo chiều hướng đó, gió thổi chiều nào mình theo chiều đó, chứ mình không có định hướng đi của mình nữa. Còn cái người chèo thuyền là đời ta nhắm tới cái hướng đó là người ta phải chèo, dù có gió thổi mạnh hay là sóng mạnh gì nữa họ cũng phải ráng chèo để cho cái thuyền nó đi đúng cái hướng. Em còn người mà đi đang chèo thuyền mà tự nhiên gác cái chèo lên là tiêu rồi, thì lúc đó phải chịu gió thổi xuyên qua vẫn chạy theo đó. Thành ra những cái câu nhắc nhở của thầy ở trong bài kệ cũng có, mà trong thư ngõ cũng có, mà trong mục B8 cũng có, cái gì nó cũng nhắc mình hết. Mà nếu mà mình có chỗ chứa thì lúc nào cái tâm mình nó cũng hướng về đạo, cũng nhớ đó là những cái lời nhắc nhở của ông thầy. Thành ra nếu mà mình thành tâm tu luyện thì không có rảnh rỗi. Nếu mà mình rảnh rỗi là mình gác cây chèo, mình đang chèo thuyền mà mình gác cây chèo là cái thuyền nó không có đi nữa, hoặc là nó đi hướng khác, thả trôi thế tình, nó muốn theo chiều nào nó theo. Còn thành tâm tu luyện là phải tu hoài, tu ngày tu đêm là vậy mới đi tới cái tự khai mạng. Thành ra nói cái vượt xuyên này nó là cả một cái hành trình dày công chứ không có đơn giản. Mình nói cho hiểu vậy thôi, chứ vượt xuyên được hay không là do cái sự dày công và ý chí tu học của mình thành tâm như thế nào thì mình mới vượt xuyên được cái sự động loạn. Là mình sống ở cõi động loạn mà, mình đâu phải sống ở cõi thanh tịnh đâu. Thành ra mình phải tranh đấu lúc nào cũng phải chèo là vậy, chứ không có lúc nào mình cho nó rảnh rỗi, cho rảnh rỗi là tiêu, là mình sẽ bị lôi cuốn liền. Lúc nào mà mình bỏ quên cái niệm Phật là mình sẽ bị lôi cuốn bởi sự động loạn, mình phải nhớ vậy. Chứ mình không có tưởng là mình yên đâu, mình bị động loạn mà mình không hay. Mình rước động loạn vô nào mình không hay, cái khổ là vậy, đâu có gì báo động cho mình đâu. Rồi, tiếp tục. Câu thứ nhất. Chị Dung đọc đi ha.
Dạ, câu thứ nhất. Thân tình tái ngộ là sao? Đáp: Thưa, thân tình tái ngộ là hành giả trở lại nơi sáng lạn, vô sanh bất diệt, nơi đó là nơi nguồn gốc của tâm linh. Kệ: Trở về thấy rõ hành trình có, xuất phát ra đi chẳng dặn dò. Đời đã thấm nhuần trong thức giác, hồn tu tự tiến chẳng còn lo.
Tâm tình thái ngộ là sao thưa? Tâm tình thái ngộ là hành giả trở lại nơi sáng lạng, vô sanh bất diệt, nơi đó là nơi nguồn gốc của tâm linh. Đó là thầy muốn nói là khi mà thầy trở về với cái nguồn gốc của tâm linh, là nguồn cội đó, thì lúc đó mới là thân tình thái ngộ. Cái này là quá cao đi ông, đi tới mục đích cuối cùng rồi, trở về với nguồn cội rồi. Thân tình thái ngộ là hành giả trở lại nơi sáng lạng, vô sanh bất diệt, là cái nơi mà mình đã rời ra đi xuống đây học hỏi, bây giờ mình trở về đó là nơi nguồn gốc của tâm linh, là cái nguồn gốc của phần hồn của mình đó, là Thượng Đế đó. Trở về thấy rõ hành trình có, thì mình khi mà mình trở về là mình mới thấy rõ cái cuộc hành trình của mình đi biết bao nhiêu năm rồi mình mới trở lại được, thì mình thấy rõ cái hành trình nó có cuộc ra đi từ điểm nào tới điểm nào, từ giới nào tới giới nào, ngày nay trở về được. Xuất phát ra đi chẳng dặn dò, khi mà mình xuất phát mình rời khỏi Thượng Đế ra đi, ông trời không có dặn dò mình, nhưng mà ông cho mình cái vốn gì? Ông trời ông chỉ cho mình cái vốn gì thôi, chứ ông không có dặn dò mình gì. Khi mà mình xuất phát ra đi, mình rời khỏi Thượng Đế mình ra đi, ông trời ông cho mình cái gì? Hành trang của mình là cái gì?
Hành trang mình là vốn không.
Là cái vốn thanh tịnh.
Thanh tịnh.
Ông trời ông cho mình cái vốn thanh tịnh, mà mình xuống đây á, càng ngày mình hướng ngoại mình mới đánh mất cái vốn thanh tịnh đó. Thấy không? Ông trời ra đi ra cho mình cái vốn thanh tịnh với thêm cái vốn gì nữa?
Tình thương.
À, vốn thương yêu, vốn tình thương, là cái đó cái căn bản ông đã gieo bên trong cái phần hồn của mình khi ra đi. Ông có dặn dò cho mình cái vốn thanh tịnh và cái vốn thương yêu, thì bây giờ mình tiến hóa tới giai đoạn nào mình cũng phải học thực hiện cái thương yêu. Bây giờ tới cây cỏ con thú nó còn phải biết bảo vệ nó còn phải biết đùm bọc con nó, thì mình mới thấy rõ là cái tình thương đã gieo rắc trong, đã gieo sẵn ở trong cái tâm hồn của mỗi tâm linh khi mà rìa khỏi Thượng Đế rồi. Bất cứ cái con vật nào nó cũng biết bảo vệ con nó tới đúng ngày đúng giờ nó mới ngừng thôi. Như nó cũng làm xong cái bổn phận của nó, cũng phải học thương yêu rồi tới đi làm tới con người. Người mẹ lúc nào cũng sẵn sàng hy sinh cho con của mình, lúc nào cũng nhẫn nhục và hy sinh cho con của mình, làm cái gì cho con mình là sẵn sàng bảo vệ con mình, giúp đỡ con mình tiến hóa. Cái đó là cái bản chất của ông trời ông đã gieo sẵn cho mình rồi, thì từ đó mình mới học thương yêu và thực hiện, học từ bi và thực hiện từ bi, thương mình biết thương mình rồi mình mới biết thương người khác, thì lúc đó mới mình học từ bi và thực hiện từ bi mới có, lúc đó mình mới từ từ mình lần mò mình trở về, mình tự động loạn mình ráng mình tu mình trở về tìm lại cái sự thanh tịnh là cái vốn sẵn có của ông trời đã cho mình. Cái vốn thanh tịnh thầy thường nhắc là cái vốn thanh tịnh là nó nằm ở bên trong mình, nhưng mà mình hướng ngoại nó, mình đánh mất nó đi. Khi mà mình trở về mình lập lại trật tự, mình xây dựng lại, mình sẽ tìm lại cái vốn thanh tịnh của mình để mình trở về cái nơi thanh tịnh. Xuất phát ra đi chẳng dặn dò, đời đã thấm nhuần trong thức giác. Đời đã thấm nhuần trong thức giác là cuộc đời của mình, nên là mình học biết bao nhiêu bài đắng cay đủ thứ mùi vị hết rồi, thì nhờ đó mới đưa mình đi tới cái sự thức giác. Mình hiểu được cái gì thực, cái gì hư, cái gì động, cái gì tịnh, là mình phải học thấm nhuần rồi nó mới thức giác được. Còn chưa đủ thì nó chưa có thức. Thành ra nhiều khi mình nói chưa đủ khổ thì chưa có thức tâm, mình phải đi tới cái đủ khổ rồi nó mới thức tâm. Thành ra thầy mới nói khổ 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 mới bước vào biên giới của Phật pháp là vậy. Nhiều khi khổ sơ sơ, con người mà bị khổ sơ sơ chưa có thức tâm thì khổ nhiều nhiều lớp nhiều lần nó mới đi tới cái sự thức tâm thức giác. Hồn tu tự tiến chẳng còn lo đó, cái hồn mà khi mà nó đã thức giác rồi á, thì nó lo nó tự tu tự tiến, nó không có nhờ đỡ ai nữa và không ỷ lại nữa ai nữa, nó hiểu con đường đi rồi, không có ỷ lại mà không có nhờ đỡ, không có cầu xin hộ độ, mà chỉ lo tự tu tự tiến, không còn lo nữa, biết rõ con đường đi thì không còn lo nữa. Câu thứ nhì.
Câu thứ nhì, quy tâm trí là sao? Đáp: Thưa, quy tâm trí là niệm Phật phát triển trí tâm. càng ngày càng sáng suốt và thanh tịnh. Kệ, tự tu phát triển trí tâm minh, cảm thức trần gian tự phát minh, đời đạo song hành trong thức giác, cảm minh thiên địa rõ hành trình.
À, thưa, quy tâm trí là niệm Phật, phát triển trí tâm là mình trở về với cái tâm trí, là trở về với cái phần hồn của mình đó. Càng ngày càng sáng suốt và thanh tịnh. Thì con người ta sống là cái mà đáng lo nhất là cái phần hồn của mình. Mà làm sao cho nó càng ngày càng sáng suốt và thanh tịnh là chỉ có cái niệm Phật mới phát triển được cái đó. Tự tu phát triển trí tâm minh, để cái trí tâm của mình là cái phần hồn của mình nó càng ngày càng sáng. Cảm thức trần gian tự phát minh là con người ta, thầy thường nói là cái xuống đây là trần gian, là cái khối óc. Mà cái khối óc mình biết tự khai triển đó, thì càng ngày nó càng sáng. Thành ra con người ta quan trọng là có khối óc. Xuống thế gian là xây dựng cho quả địa cầu này là cũng nhờ khối óc. Mà bây giờ mình biết xây dựng cho khối óc mình phát triển đó, thì mình thấy rồi, cảm thức trần gian tự phát minh, mình hiểu được, phát ra được, mình hiểu được nhiều chuyện. Đời đạo song hành trong thức giác, thì mình xuống đây là có đời, là có cái thể xác này, sống ở trong này để tu, là tìm được cái sự quân bình ở trong đạo, là đời đạo song hành. Hai cái mình vừa sống ở đời mà vừa tu, song hành trong thức giác. Cảm minh thiên địa rõ hành trình, mình hiểu được trời và đất đã giúp đỡ và xây dựng cho mình tiến hóa như thế nào. Không có mặt đất này thì hồi nãy thầy có nói là không có đồ ăn, không có rau cải, không có cái thực vật cho mình ăn. Có lẽ cũng nhờ cái đất, mà cũng nhờ thiên, mà nhờ trời, trời ban thanh khí điển cho mình xuống dưới thế gian, cho mình hít thở, cho mình có mọi việc để sống, để cho mình học hỏi và sống. Thì mới thấy rõ là cảm minh thiên địa rõ hành trình, thấy rõ cái cuộc hành trình tiến hóa từ động loạn trở về thanh tịnh nó như thế nào. Rồi, câu số 3.
Và quy về một mối là quy làm sao? Đáp: thưa, quy về một mối là luồng điển trung tâm bộ đầu, chung đường phát triển đi lên tới vô cùng, thì mới thật sự quy về một mối, thuận thiên giả tồn, phát triển như nhau. Kệ, thực hành phát triển như nhau tiến, chẳng có loạn tâm, chẳng có phiền. Quy hội tình đời chung một mối, chẳng còn xiên xẹo tự mình yên.
Thầy đừng nói là quy về một mối hay là quy nguyên gì mối cũng vậy thôi, là một mối. Cái mối mà từ đâu mà chung hết cho tất cả vạn linh, là cái đó là cái nguồn cội của vạn linh đó, là ngay Thượng Đế, là nguồn cội tất cả, là từ cái mối đó mà ra, mà chiết ra cái tiểu được đại khối linh quang, mà chiết ra cái tiểu linh quang xuống đây học hỏi và điêu luyện để tự tìm đường trở về cái mối đó, thì quy về cái mối đó. Mà muốn trong một khi mà mình làm con người, mình muốn trở về cái mối đó, trước hết là mình phải trở về với cái trung tâm bộ đầu của mình được. Từ đó mình mới liên hệ với cái luồng điển cái của càn khôn vũ trụ, liên hệ với cái sự ban chiếu của bề trên, thì mình mới lần mò mình trở về bên trên được. Còn mình chưa có trở về với trung tâm bộ đầu của mình đó, thì khó mà trở về cái diện mối của mình lắm. Từ cái điểm đó mình xuất phát đi lên đó, thì mình mới có trở về đúng với lại cái đường lối đó. Thuận thiên giả tồn là mình đi đúng theo cái chiều hướng của ông trời đó. Mọi người ta về tới đó là có thể đi trở về nguồn cội được. Thực hành phát triển như nhau tiến, thì mọi người nếu mà chịu thực hành thì cũng phải phát triển như nhau, thì cũng tiến chung một cái đường đó thôi. Chỉ có một cái đường tiến thôi, chứ không có nhiều đường khác nào. Chỉ có phải lên đỉnh đầu rồi từ đó mới lần mò đi lên. Chẳng có loạn tâm, chẳng có phiền. Lên tới đó thì cái tâm nó không có loạn nữa, không có phiền nữa. Quy hội tình đời chung một mối, chẳng còn xiên xẹo tự mình yên. Quy hội tình đời chung một mối, mình thấy rõ dưới thế gian này tất cả là cũng là, nếu mà quy về một mối là cũng như anh em chung một nhà, sống trong một cái ngôi nhà lớn là cái càn khôn vũ trụ này. Khi về một mối là cùng một cha là Thượng Đế đó. chẳng còn xiên xẹo tự mình yên, là mình hồi xuống như thế gian này đó mình bị xiên xẹo hết trơn, là không có cái gì ngay thẳng hết. Cho nên mình mượn vô cái pháp này đó, trước hết là bắt mình nhìn giữa trung tâm chân mày để sửa cái tánh xiên xẹo của mình đó, trở nên ngay thẳng. Ngay thẳng đó, mình mới trở về với Thượng Đế được, tất sự thật thà chất phác ngay thẳng, không có xiên xẹo, không có méo mó, không có quanh co, thì lúc đó mình mới yên được. Còn ở dưới trên núi có cây ngay, ở dưới thế gian không có người ngay là vậy, là cái gì nó hướng về thượng thượng đế, hướng về trời thì nó ngay thẳng hướng lên trên, mà ở thế gian không có người ngay là xuống dưới này nó bị cái trần trượt nó làm cho tâm người nó xiên xẹo ở trên, là không có ngay thẳng nữa. Cho nên mà mình thầy nói mình xuất lên trên cảnh trên đó, mình thấy cây nào cây nấy nó thẳng rẳng, không có cây méo. Ở trên trời nó cây nó cũng thẳng, nó không có cây méo. Ở dưới thế gian này mình còn có thấy cây xiên xẹo chứ ở trên trời là không có. Tất cả đều nhắc nhở mình phải trở về cái sự ngay thẳng. Rồi tiếp tục.
Câu số 4, làm sao mới biết xây dựng? Đáp: thưa, muốn xây dựng thì phải nhịn nhục và hy sinh, tức là phải bớt đi tất cả sự tham dâm, xây dựng cho chính mình, nhiên hậu mới ảnh hưởng được cho những người kế tiếp. Kệ: xây dựng chân tâm tiến triển tùy, sửa mình tiến hóa giải đề thi, trì tâm tu luyện trong minh chánh, sáng tỏa đầu thân tự tiến ghi.
Làm sao mới biết xây dựng? Thưa, muốn xây dựng thì phải nhịn nhục và hy sinh, tức là bớt đi sự tham dâm, xây dựng cho chính mình, nhiên hậu mới ảnh hưởng được cho những người kế tiếp. Thì bây giờ mình muốn xây dựng thì trước hết là mình phải xây dựng cho chính mình. Mà muốn xây dựng cho chính mình đó là mình phải học nhịn nhục và hy sinh. Thì lúc đó mình mới bớt thử cái sự tham muốn ở cuộc đời này. Con người ta sanh ra ở đời mắt mũi tai miệng cái gì nó cũng hướng ngoại, thành ra nó thấy cái gì nó cũng muốn, mà cái sự muốn nó càng ngày nó càng gia tăng. Thì cái sự tham dâm là cái sự tham muốn của mình nó càng nhiều, còn cái sự tham muốn là nó đưa mình đi tới cái sự động loạn và đi tới cái sự bất minh. Thì bây giờ mình muốn xây dựng cho mình á, là mình phải học cái đức nhịn nhục và hy sinh, là tánh là cái đức của những vị tiên Phật xưa nay mà hình thành đạt thành nó cũng nhờ đức nhịn nhục và hy sinh. Thì giờ mình đi theo đường lối đó thì mình cũng phải xây dựng cái đức nhịn nhục và hy sinh, bớt đi tất cả sự tham dâm, xây dựng cho chính mình trước, rồi nhiên hậu mới ảnh hưởng được cho những người kế tiếp. Còn nếu mà mình không có cứu mình được, mình không có xây dựng cho chính mình được, mình không có thể nào mà ảnh hưởng cho những người kế tiếp được hết. Mà nếu mà mình không có ảnh hưởng cho người kế tiếp á, thì cái sự tiến hóa nó không có được trôi chảy. Thành ra bề trên luôn luôn dẫn theo con đường tiến hóa, là cái người đi trước phải giúp đỡ cho người đi sau. Mà người đi trước mà không có làm đàng hoàng á, thì đâu có giúp đỡ được cho người kế tiếp. Thì mình không có để lại cái gì cho người kế tiếp á. Nếu mà thầy mà không có tu á, thầy đâu có để lại cái ảnh hưởng tốt cho mình. Nhìn noi theo cái gương đó thì mình cũng phải ráng hành. Xây dựng chân tâm tiến triển tùy, xây dựng chân tâm là trở về với cái phần hồn của mình ở trên đỉnh đầu trở lên đó, tiến triển tùy theo cái hoàn cảnh mà mình tiến triển, sửa mình tiến hóa giải đề thi. Mình phải sửa những cái tánh hư tật xấu của mình là một tội hồn chưa hoàn tất, thì mình xuống đây là mình phải sửa tánh hư tật xấu của mình để mình tiến hóa. Có sửa thì mới có tiến, còn không có sửa thì không có tiến. Mình mang tiếng tu mà bề ngoài mà mình không có sửa thì không có tiến, phải sửa bên trong tánh hư tật xấu của mình thì mới có cái sự tiến hóa. Có cái sự tiến hóa mới giải được cái đề thi mà ông thầy ông ra, ông trời ông ra cho mình. Tại vì mình từ đây tới thiên đàng trở về với nguồn cội của mình là còn rất là nhiều thử thách. Những cái thử thách là những cái đề thi. Những cái đề thi là mỗi lớp nó mỗi khác nhau, cũng như ở thế gian là mình phải học nhịn nhục nhiều, mình phải học hy sinh nhiều, thì lên trên thì mình cũng tiếp tục vậy. Rồi mình lên trên thì cũng có những cái đề thi mà từ bi như thế nào và cứu độ như thế nào, phải không? Khi mà ông Phật ông lên trên là ông cũng bị ma quỷ tới tấn công, nhưng mà với cái tâm từ bi thì chỉ tìm cách giúp đỡ để đưa nó lên thôi. Cái đó cũng thi, nhưng mà thi để coi cái từ bi của mình như thế nào, cái tâm cứu độ của mình như thế nào, và cái thức hòa đồng của mình đi đến đâu. Thành ra cái giới nào mình cũng phải giải cái đề thi của mình, mình phải sửa mình mới lên lớp được. Thi là để lên lớp, mà mình không sửa thì mình không lên lớp được. Trì tâm tu luyện trong minh chánh, minh chánh là trì tâm là luôn luôn mình giữ cái tâm mình lo lúc nào cũng tu luyện, như nãy mình nói tu ngày tu đêm lo tu luyện trong cái sự minh chánh, là cái sự sáng suốt mà chánh đại đó, sáng tỏa đầu thân tự tiến ghi, là mình làm cho trong cái toàn thân của mình được phát sáng thì lúc đó mình mới được tự tiến. Mình làm cho tất cả toàn thân được sáng là sáng tỏa đầu thân tự tiến ghi. Rồi tiếp tục
câu số 5. Hỏi: tánh sân si của con người vẫn lưu luyến tại sao? Đáp: thưa người tu thiền còn tánh sân si bực tức tại vì thiếu niệm Phật, lo âu nhiều chuyện không cần thiết, thiếu sửa mình và ăn năn sám hối, kệ đóng tâm bị động, trí không hòa, tạo khổ cho mình khó thoát ra, trí độ không còn, tâm loạn động, bực mình rơi lệ, sống như ma.
Ở đây cũng là một cái sự nhắc nhở của ông thầy của mình. Người tu thiền còn tánh sân si bực tức là tại vì mình thiếu niệm Phật. Thành ra cái đó là cái đủ đo lường coi cái sự cố gắng tu luyện của mình như thế nào. Nếu mà mình thấy còn những cái giây phút mà mình còn có thể bị bực bội, bực tức, sân si á, là chứng tỏ là mình niệm Phật chưa có đủ. Mình lo âu nhiều chuyện không cần thiết, lo cái cho cái tương lai, lo cho những cái chuyện mà ngoài khả năng của mình không có thể nào mà với tới được, mà mình cũng lo chuyện của con mình, chuyện của gia đình mình, chuyện của người khác mình cũng không lo không được. Rồi cái tương lai, chuyện của thiên cơ mình lo cũng không được. Thành ra nhiều lo âu, nhiều chuyện không cần thiết. Thiếu sửa mình và ăn năn sám hối thì đó là cái chánh của người tu. Người tu là phải biết sửa mình, mà mình thiếu đi cái đó, mình thiếu toàn là những cái quan trọng, mà thiếu niệm Phật nè, thêm lo âu những chuyện không cần thiết, rồi thiếu luôn cái sửa mình và ăn năn sám hối. Thầy nhắc, tại khi mà thầy nhắc tới sửa mình đó là thầy phải nhắc tới ăn năn sám hối. Tại nếu mà mình không có ăn năn sám hối đó, thì mình không có thể nào sửa mình được hết. Nếu mình thấy cái lỗi của mình vậy mình cho nó qua đi không, mình phải có những cái giây phút ăn năn để cho nó thấm ở trong này á, cho ở trong này chúng sanh và vạn linh nó cũng đồng hiểu cái sự ăn năn sám hối đó thì nó mới có sửa được. Tại vì đâu phải mình thấy cái lỗi đó là mình sửa được đi không, nhiều khi nó phải qua nhiều kỳ nhiều lớp, mà qua nhiều kỳ nhiều lớp nó đòi hỏi phải có cái sự ăn năn sám hối, nhiều lần ăn năn sám hối thì mình mới mong sửa được cái tánh hư tật xấu của mình, chứ đâu phải sửa một cái là xong đâu. Mà nếu không có ăn năn sám hối thì đương nhiên không có sửa mình, mà không có sửa mình thì không có tiến hóa, không có tiến hóa thì nằm ở trong cái sự bực tức so đo tại thế gian là chỉ có sân si thôi, ở phàm tánh thì chỉ có sân si thôi. Thầy nhắc đi phải lo niệm Phật, không có lo nhiều chuyện không cần thiết, và phải lo sửa mình và ăn năn sám hối. Thành ra nó phải, mình cần có những cái giây phút ăn năn sám hối, chứ nếu mà mình không có ăn năn sám hối là mình không có thấy rõ cái tội của mình đó. Thành ra không có giây phút ăn năn sám hối là mình thấy cái tội của mình rồi mình thôi bỏ qua đi, mình không có thấy là mình tiếc nuối đã làm những cái chuyện sai lầm đó mà hồi đó giờ mình không hay. Mình phải có những cái giây phút đó thì mình mới sửa được. Đóng tâm vì động, đóng tâm bị động, trí không hòa, cái tâm của mình nó đóng, nó không có mở, mình sống trong cái sự eo hẹp đó, kêu là đóng tâm. Mình sống trong sự ích kỷ đeo hẹp mà hướng hạ thì cái tâm mình nó bị đóng. Bị động thì cái tâm mình đóng là cũng như cái nhà mà đóng cửa không có ánh sáng vô, thì sống ở trong đó thấy động loạn khó chịu lắm. Đóng tâm bị động, trí không hòa, cái trí mình nó không hòa được với tất cả mọi người, không hòa với được những cái gì ở xung quanh mình, tạo khổ cho mình khó thoát ra, thì lúc đó mình sống ở trong cái tâm mình nó bị đóng thì mình khổ lắm, thấy con người nó bực bội lắm, sống mà thấy nó không có thoải mái, thấy nó bực bội lắm. Trí độ không còn, tâm loạn động, mình không có cái trí để độ, để giúp mình và giúp tất cả, thì cái tâm mình lúc nào nó cũng loạn động. Bực mình rơi lệ, sống như ma, lúc đó mình sống ở trong cái tâm mà nó bị đóng thì lúc nào mình cũng không có thoải mái, mình thấy bực mình lắm, bực mình không biết làm gì rồi khóc. Khóc thì sống cũng như con ma vậy, là sống trong cái sự bóng tối, sống trong cái sự ngu muội và sống trong bóng tối như con ma vậy. Là mình là người nhưng mà thiệt ra mình sống như ma, là cũng như là cái hồn ma vậy thôi. Câu số 6.
Câu số 6, phục vụ quần xanh để làm gì? Đáp, thưa, phục vụ quần xanh để được sáng suốt thêm và gia tăng sức nhịn nhục. Kệ, phục vụ không quên tưởng cha trời. Sáng suốt minh tâm tự nghỉ ngơi, cơ hội ngàn vàng nay được phụ, trời ban tình đẹp tự phân lời.
À, phục vụ quần xanh để được sáng suốt thêm và gia tăng sức nhịn nhục. Thành ra những vị như thầy á, đứng ra phục vụ quần xanh, thì cái trong cái hành trình tiến hóa của một bậc tu mà học mà thành đạt rồi đó, thì phải phục vụ chúng sanh, thì lúc đó cái sự sáng suốt nó càng ngày càng gia tăng thêm và cái sức nhịn nhục nó càng ngày càng mạnh hơn. Tại vì khi mà ra gánh vác như vậy á, Đức Thầy phải gặp đủ thứ mọi trình độ, mà mọi trình độ nó cũng đâu có phải mà lúc nào cũng dễ dãi đâu. Lúc nào nó cũng có nhiều khi những cái trường hợp nó cũng gay gắt với thầy, nhưng mà thầy vẫn nhịn nhục và tiếp tục giúp đỡ những người đó. Thành ra khi mà đối đầu với những cái trên con đường đi hoằng pháp như vậy thì sẽ gặp những cái trường hợp mà bắt buộc phải nhịn nhục thêm, thì lúc đó có cơ hội gia tăng sức nhịn nhục và cái bề trên sẽ vun bồi thêm cái sự sáng suốt. Hỏi bất cứ câu gì thầy cũng trả lời được, là trước đó không có biết nhưng mà hỏi ra là trả lời được, là cái sự sáng suốt nó ra được vun bồi rồi, bề trên lúc nào cũng ban chiếu. Kể, phục vụ không quên tưởng cha trời, mà khi mà đi phục vụ lúc như vậy lúc nào cũng tưởng tới cha trời, cho nên nó có cái sự liên hệ với bề trên, thì bề trên lúc nào cũng ban chiếu cái sự sáng suốt. Sáng suốt minh tâm tự nghỉ ngơi, thì lúc đó cái sáng suốt của mình thấy rõ cái tâm mình hơn, tự nghỉ ngơi, được cho mình những cái giây phút mà an nghỉ. Cơ hội ngàn vàng nay được phụ, đó là cái cơ hội tốt cho cái người thành đạo, là cái cơ hội ngàn vàng khó kiếm lắm. Nay được phụ là được phụ với cha trời đó, thì ban rải cái những lời chân lý đó là được phụ. Trời ban tình đẹp tự phân lời, thì lúc đó ông trời ban cho những cái tình đẹp, là ban cho những ánh sáng đó. Mình tự phân ra là mình có những phân ra những cái chân lý và có những cái lời chân lý để ban bố cho những người khác. Rồi, tiếp tục.
Câu thứ 7, vui hành trong thanh tịnh là sao? Đáp, thưa, vui hành trong thanh tịnh là luồng điển của trung nội tâm quy về hướng thượng, phân giải ngay trung tim bộ đầu, thì mọi việc đều quá nhảy, dễ giải và thanh tịnh. Kệ, quy về một mối trí càng minh, phán xét uy nghi rõ tiến trình, sanh trụ hoại diệt không giấy động, cơ trời rõ rệt tự phân minh.
Cứ vui trong thanh tịnh, tức là luồng điển của nội tâm quy một hướng, quy một hướng thượng. Cái luồng điển của nội tâm mình là quan trọng, mình tu là mình biết cái luồng điển là quan trọng. Luồng điển của nội tâm của mình quy một, nghĩa là nó tập trung lại, nó không có phân tán, kêu là quy một hướng thượng. Nó quy một rồi nó mới hướng thượng, phân giải ngay trung tim bộ đầu, thì đi tới khi mà cái luồng điển nó trụ được ngay trung tim bộ đầu rồi đó, thì mọi việc đem lên đó, cái gì khó khăn đều đem lên đó để hóa giải, thì lúc đó mình sẽ được thanh tịnh. Khi mà mình trụ được cái trên đỉnh đầu, bất cứ cái chuyện gì rắc rối nó xảy đến, mình đem lên trung tim bộ đầu, cái nơi sáng suốt mà thanh tịnh nhất của mình giải quyết, thì lúc nào mình cũng được thanh tịnh. Quy về một mối trí càng minh, thì mình quy về, trước hết là mình quy về cái mối trong cái tiểu thiên địa của mình, là cái đỉnh đầu của mình đó. Khi mà mình trở về được cái mối đó, thì lúc nào mình càng ngày càng sáng suốt hơn, phán xét uy nghi rõ tiến trình, lúc đó mình phán xét chuyện gì nó cũng là uy nghi của một cái chủ nhân ông, phán xét thì rõ cái tiến trình, sanh trụ hoại diệt không giấy động, thì lúc đó mình hiểu rõ cái định luật sanh trụ hoại diệt rồi, trong cái có không không á, mình không có bị động nữa. Còn nếu mà mình chưa hiểu rõ cái định luật sanh trụ hoại diệt á, mình chỉ có muốn còn mà sợ mất, Còn mình hiểu đỏ là nó có sanh rồi, nó trụ rồi hoại, rồi sẽ có ngày nó diệt thôi. Thành ra cái sự có nó cũng không có làm cho mình vui quá, mà cái sự mất nó cũng không có làm cho mình buồn. Thành ra mình không còn muốn còn mà sợ mất nữa, thì cái tâm mình không có bị động nữa. Có cũng được, không có cũng sao, nó có rồi nó đi, nó không có rồi nó có rồi nó đi, không sao. Cái đó là cái định luật, mình phải hiểu định luật thì mình không có đi ngược lại cái định luật đó, thì mình không có dấy động. Cơ trời rõ rệt tự phân minh, mình hiểu rõ cái cơ trời rõ rệt xoay chuyển như vậy thì cái chuyện gì mình cũng phân ra một cách sáng suốt. Nhưng mà cơ trời rõ rệt tự phân minh, các bạn có gì muốn hiểu thêm về những cái gì mà nãy giờ mình đã học qua không, trước khi mình qua Linh Bảo Kinh? Có gì muốn hỏi thêm không? Không có thì mình qua Linh Bảo Kinh nha.
Anh Bảy, anh Bảo giải thêm cái cơ trời rõ rệt tự phân minh anh Bảo.
Cơ trời đó đã thì mình biết cái guồng máy của ông trời đó, kêu là cơ trời, ông sắp đặt như thế nào, và cái sự tiến hóa nó có những cái nguyên lý nào, nó có những cái định luật nào. Mình biết ở dưới thế gian là ông đã sanh ra cái cõi tạm ở thế gian này á, là có định luật sanh trụ hoại diệt và hồi sinh. Sanh trụ hoại diệt là gì? Là tất cả những cái gì mà ở thế gian khi mà nó đều có tự nhiên, nó không có rồi nó sanh ra. Ở dưới thế gian thì có sanh có diệt, phải không? Sanh ra rồi nó trụ trong một cái thể xác, cũng như mình sanh ra mình trụ trong cái thể xác này, rồi có ngày nó sẽ bị hoại và nó bị bệnh, nó bị hư, nó bị hoại, rồi tới hồi nó diệt là nó chết. Nó chết đi rồi, cái xác này chết đi rồi, nhưng mà phần hồn nó được hồi sinh. Cái đó là cái định luật tiến hóa, là cái cơ trời tiến hóa đã sắp đặt như vậy. Mình hiểu được á thì mình mới phân giải được, lúc đó mình mới phân giải một cách sáng suốt, kêu là phân minh. Chuyện gì nó tới là mình hiểu rồi, mình không có còn bị động nữa. Mình nói nó có đó, nhưng mà ngày nào nó sẽ diệt, nó diệt mình cũng không có buồn, tại mình biết cái nó đã theo định luật. Không có gì buồn, không có gì lo hết. Người đã tới đây, mỗi người, mỗi ngày đều có người xuống thế gian và cũng có nhiều người rời thế gian. Ngày nào vô nhà báo sanh cũng có trẻ em ra đời, và ngày nào ra nghĩa địa cũng có người đi. Thì cái đó là cái định luật sanh trụ hoại diệt, không dấy động. Cơ trời rõ rệt, mình thấy rõ như vậy. Mình thấy rõ cái bộ máy tiến hóa của ông trời nó như vậy, rất là rõ rệt. Tự mình phân ra những cái chuyện gì nó xảy ra trước mắt mình một cách sáng suốt. Còn gì hết?
Cảm ơn Bảo.
Rồi, hết rồi ha. Bây giờ qua Linh Bảo Kinh nha. Linh Bảo Kinh tuần này mình sẽ học hai chương, chương 11 và chương chương 11 và chương 13 ha. Đợi chút nha. Chương 11 và chương 13. Linh Bảo Kinh.
Ủa sao đây ghi chương 12 em bảo?
Hả? À
Ở trong chương 11, chương
chương
12.
11, chương 12 chứ quên, nói lộn. Chương 11, chương 12. Linh Bảo Kinh à. Chương 11, chương 12. Bây giờ mình nghe từng đoạn rồi mình giải thích luôn nha. Chương 11.
Kẻ tu đạo phải nên nhớ kỹ, có thừa mà bố thí dễ thay.
Câu này thì dễ rồi ha. Bây giờ để đọc lại nha. Kẻ tu đạo phải nên nhớ kỹ, có thừa mà bố thí dễ thay. Thì khi mà mình có dư thừa rồi mình cho người ta đâu có khó khăn gì. Nhưng câu này cũng dễ thôi. Kẻ tu đạo phải nên nhớ kỹ, có thừa mà bố thí dễ thay. Cái đó có thừa mà mình có dư thừa mình cho người ta thì cái đó nó dễ rồi.
thiếu mà bố thí mới hay. Nhà giàu cho kẻ ăn mày khó chi.
À, cái câu này thiếu mà bố thí mới hay, nhà giàu cho kẻ ăn mày khó chi. Cái ý là muốn nói cái gì? Cái ý là muốn nói cái gì?
Khi mình có tiền nhiều mình cho nó có khổ sở gì cho mình, không có ráng, không có khổ, làm vậy nó không có, không có là chỉ khó khăn cho người giàu cho dễ, không có, họ nhiều tiền quá.
Thành ra cái khi mà mình có tiền á thì mình cho người ta rất là dễ, khi mà mình nghèo á mà mình cho được người ta á, cái đó nó quý lắm. Cũng như mình thấy cái người mà đang bị lạnh mà mình dám cởi áo cho người ta á, là cái đó là cái nó quý hơn là cái người giàu cho nữa. Tại cái người ta thiếu thốn mà người ta vẫn vẫn cái tâm người ta vẫn lớn mà người ta vẫn cho được á, là cái đó nó rất là quý. Không? Đợi chút xíu nha. Tại sao mà ở ở trong rồi, đã nghe tiếp đi.
Dám chi hơn cho kẻ nghèo là tạo thiện tâm.
Nhưng đối rách giảm chia cơm áo cho kẻ nghèo là tạo thiện tâm. Thì mình thấy người mà đói rách thiếu thốn á, mình chia cho họ, chia cơm áo cho họ đó, mình cho cái người nghèo á là mình đã tạo cái thiện tâm. Thấy không? À, để xem thì có dư thừa. Mình có dư thừa mà bố thí á thì mình được cái gì? Khi mà mình lập cái hạnh bố thí ở thế gian á, thì mình được cái gì? Tại sao trong này biểu mình phải bố thí, phải làm chuyện thiện tâm là vì lý do gì? Tại sao khuyên mình phải làm thiện tâm chi vậy? Tại vì khi mà mình dư thừa mình bố thí á, thì mình tránh được, tránh khỏi được cái hoạn nạn. Còn nếu mà mình không có chịu bố thí á, thì những cái nạn mà mình phải có đó thì tự nhiên nó phải tới thôi, mình không có giảm nó được. Mà con người ta sống ở cõi đời này ai cũng có nạn, thấy không? Thành ra khi mà mình chịu mà bố thí á, thì mình bớt được một số hoạn nạn. Còn nếu không thì mình phải gánh những cái hoạn nạn mà đã dự định sẵn cho mình. Ở dưới thế gian này á, khi mà mình cho người ta những cái gì mà mình không ham muốn á, thì mình cho người ta rất dễ. Mà cho đi những cái mình ưa thích á, thì nó khó hơn. Thành ra khi mà mình chịu mà bỏ cái tâm mình ra để giúp đỡ người khác mà không có lo gì á, thì mình bớt được cái hoạn nạn. Cho nên mới kêu mình trước hết á, là để bớt đi cái hoạn nạn ở đời. Thành ra giúp nhấn mạnh về cái bố thí là vậy đó. Mà mình khi mà mình cho thì cái tâm mình đó, mình phải vui vẻ à, thì kẻ lúc đó kẻ cho cũng không mất mát gì, mà người nhận là được tốt hơn nữa, là tất cả là điều sự vui vẻ. Mà khi mà mình lập được cái hạnh bố thí đó, mình về mình thấy cái tâm mình tự nhiên nó cảm thấy thanh nhẹ. Thì tất cả mình hiểu khi mà mình đã quán thông được cái định luật, tất cả những của cải tiền tài, những cái gì mà của mình có ở đây, ngay cả cái xác của mình đây nữa, là cũng là vay mượn thôi, để sử dụng học hỏi trong cái lúc mà mình còn sống thôi, chứ không phải, cái gì của mình hết. Thì cái đó phải quán thông cái chuyện đó được, mình mới thực hiện được cái hạnh bố thí nó dễ dàng. Mình quán thông là tất cả những cái gì mà ông trời ông cho mình ở dưới thế gian này, ngay cả cái xác của mình, tất cả là đồ mượn hết. Mượn đến lúc nào? Mượn đến lúc mà khi mà mình bị đại hạn á, đại hạn đến lúc mà mình phải ra đi đó. là kêu là đại hạn, thì lúc đó mình tất cả là nó phải trả lại hết, không có cái gì mà mang theo được hết, chẳng lưu giữ được cái gì. Tất cả những cái phần đó để coi coi ông trời cho mình mượn coi, đúng là thế gian cho mình mượn coi để mình làm cái gì, cho mình của cải đồ tiền tiền tài nhiều cho dư đi, để thử coi cái tâm mình lúc đó mình sẽ xử sự như thế nào. Thì chấm điểm mình chấm điểm đó, rồi khi mà mình đã học xong cái bài mình thi rồi á, thì hồi mình ra khỏi cái trường này á, thì những cái món đồ mà để làm cái bài thi đó thì sẽ lấy lại hết, mình đâu có mang theo được cái gì đâu. Mà phần lớn là khó thấy, là khó thấy cái chỗ đó đó, mình quên đi, mình quên đi lúc mà tới lúc mà mình ra đi là không mang theo được cái gì hết trơn. Mà lúc còn sống á, mình có cơ hội để tạo hành đức cho mình mà mình không làm, mà ông trời ông cho luôn mình cái phương tiện để mình thực hiện cái đó mà mình không làm, tại mình quên đi, mình vì cái lòng mê muội á, thì mình chỉ mê vô cái chuyện tạm thôi, mình không thấy cái vĩnh cửu là cái gì. Rồi mình cứ lo, mình tham, mình nói tôi làm vậy không có đủ sống, tôi phải mua cái này mua cái kia, rồi rốt cuộc là mình chỉ tạo thêm nghiệp thôi, mình mượn tiền mình mua đủ thứ, rồi thêm một cái không đủ hai ba cái nhà, thì lúc đó mình tạo thêm nghiệp thôi, thấy không? Rồi tiếp tục. Nhà giàu cho kẻ ăn mày khó chia, nhưng đó rách giảm chia cơm áo cho kẻ nghèo là tạo thiện tâm.
Hành tu bổ thể rất tâm, nhưng mà thị pháp gấp trăm gấp ngàn.
Hạnh tu bố thí rất cần. Khi mà mình làm con người á, thì cái hạnh tu á, mình bố thí á, là cái hạnh nó rất cần thiết. Nhưng mà thí pháp nhưng hạnh tu bố thí rất cần, nhưng mà thí pháp gấp trăm gấp ngàn. Cái hạnh tu thì bố thí cho người khác thì rất cần, cũng như chia sẻ tiền bạc cho những người khác qua khỏi cơn hoạn nạn thì các chuyện nó rất cần. Nhưng mà thí pháp gấp trăm gấp ngàn. Thí pháp là cũng như ông thầy ông đi bố thí cho ngô, ông đi giảng đạo á, cho nên kêu là thí pháp. Thì cái đó nó còn còn có giá trị gấp trăm gấp ngàn lần mình lấy tiền cho anh ta nữa, tại cái đó cho cái đó là không phải là để cho qua tạm cái cuộc sống ở đây, mà cứu cả cái phần hồn, chỉ cho cái phần hồn con đường để trở về với bên trên đó. Cái đó là quý quý ghê lắm đó. Tại vì cái đó mình phải xây dựng cho mình có rồi mình mới làm được cái chuyện đó, chứ không phải là mình có tiền mà mình cứ việc cho đâu. Cái này làm có ăn có tiền ở thế gian nó còn dễ hơn tu mà thành đạo để thí pháp, cái đó khó hơn nhiều chứ, là mình phải xây dựng cho mình đủ sáng suốt mình mới đi thí pháp được, chứ đâu phải là mình muốn thí pháp là mình thí đâu. Thành ra cái đó nó giá trị gấp trăm gấp ngàn.
Đạo lý luận bàn rất rõ, khiến chúng sinh dứt bỏ hồng trần.
Đem đạo lý luận bàn rất rõ, khiến chúng sinh dứt bỏ hồng trần. Là mình đem cái đạo lý ra mình luận bàn, mình phân tích để cho nó rõ ràng cho mọi người cùng hiểu, khiến chúng sinh dứt bỏ hồng trần. Thì khi nghe qua những cái lời phân tích đó thì chúng sanh từ từ dứt bỏ những cái mê trần, những cái mà mê muội trần gian là bụi trần đó, hồng trần là bụi trần đó. Những cái mà trần trượt cái trần gian đó, thì lúc đó chúng sanh sẽ dứt bỏ, là cái lúc mà thầy thí pháp đó, là giúp đỡ cho chúng sanh buông bỏ bớt cái sự trần trượt bụi trần á.
Thank you. đại công đức ấy gấp trăm bạc tiền.
Quay về dưỡng tính tu tâm, đại công đức ấy gấp trăm bạc tiền. Thì khi mình giúp người ta, khi mà luận bàn cái đạo lý để cho con người quay trở về bên trong, hướng về nội tâm mà lo tu tâm dưỡng tánh, thì cái đó là một cái đại công đức. Cái đó nó gấp trăm bạc tiền, còn hơn là mình đem tiền của cho người khác. Thành ra cái công đức đó rất là lớn. Thành ra ở đây muốn nói là người tu đạo mà khi đã thành rồi thì phải giúp đỡ những chúng sanh, đem đạo lý luận bàn phân tách rõ ràng để cho chúng sanh hiểu rõ và buông bỏ, dứt bỏ hồng trần, quay về bên trong hay gì hướng ngoại, là tu tâm dưỡng tánh. Thì cái đó là một cái đại công đức, còn hơn gấp trăm lần mình cho bạc tiền. Rồi tiếp tục ha, qua chương 12.
Biết đại đạo của trời là đúng, chỉ muốn nhanh, muốn chóng tu xong.
Mình biết đại đạo của trời là đúng, lúc đó mình bắt đầu mình hiểu rồi, mình thấy cái đại đạo của ông trời là đúng. Chỉ muốn nhanh, muốn chóng cho xong, nghĩa là lúc đó cái tâm mình nó còn nôn nóng, mình muốn đạt kết quả liền. Mình muốn vô tu chút xíu, mình muốn thành liền, mình muốn trở về với nguồn cội liền, mình muốn thành tiên, thành Phật liền. Là cái sự nôn nóng của con người ai cũng có, chỉ muốn nhanh, cái gì cũng muốn nhanh hết. Muốn vô là muốn tu sơ sơ là muốn đạt hết à. Thành ra có một thời bạn đạo vô nghe ông thầy ông kể cái ấn chứng của ông, thì ai cũng lên kể giống như vậy đó. Muốn đạt liền cái đứng cái ấn chứng của ông Phật thì cũng không khác nào cái người đọc kinh mà không hiểu kinh. Kinh là cái sự thành công của ông Phật, mà mình đọc lại mà mình không hiểu thì cũng vậy thôi. Còn cái này người tu thiền cũng vậy, nghe ông Phật cũng nói cái chuyện thành công của ông, có Mô Ni Châu, ông xuất hồn, ông lên cõi tiên, cõi Phật, thì mình vô mình nghe ông kể vậy, cái mình cũng lấy luôn cái sự thành công của ông mình nói ra, mà mình chưa có công, chưa có bỏ công hành gì hết. Mình cứ lặp lại của ổng là con có Mô Ni Châu rồi, con thấy ánh sáng rồi, con đi xuất ra được rồi, con lên cõi trời được rồi. Nói ra cái chuyện thành công của ông Phật mà mình không có hành, mà mình muốn nói lên cái chuyện thành công, và cũng khác nào cái người đọc kinh mà không hiểu kinh vậy đó. À, muốn nhanh, muốn chóng cho xong, muốn tôi đi kiếp này là tôi trở về tiên Phật rồi, chứ tôi biết bao nhiêu kiếp trầm luân rồi, thì kiếp này tôi gặp được cái pháp này để chắc chắn trong một kiếp này tôi dễ thành tiên thành Phật. Là mình nói, muốn nói những cái người nôn nóng lắm.
Nhiên sẽ chẳng thành công, tu hành trong trang sẽ không được gì.
Tất nhiên sẽ chẳng thành công, tu hành chóng chán sẽ không được gì. Tất nhiên mấy người mà muốn như vậy, muốn nhanh á, thì tất nhiên nó sẽ không thành công. Thì nó sẽ, khi mà nó không mong muốn có đạt những cái ấn chứng, những cái kết quả của ông Phật á, mà không có hành như ông Phật á, thì đương nhiên á, tới ngày nào đó họ chán. Thành ra các bạn để ý coi mấy người nào mà lên mà nói ấn chứng tầm bậy tầm bạ một thời gian, sao nó bỏ tu hết trơn. À, nó chán, nó thấy không phải thật, sự thật nó không có gì hết trơn á, nhưng mà nó muốn nôn nóng, nó muốn vô tu là cái pháp này phải cho nó được cái gì, muốn cái gì chứng minh là có kết quả, nhưng mà tâm tánh không sửa, mà muốn được kết quả như Phật làm sao có được, tại không hiểu đạo, đâu biết cái này là tu bổ sửa chữa là phải sửa mới tiến, còn mình không có sửa tánh hư tật xấu của mình làm sao mình tiến được, mà mình có muốn có những cái sự thành công như Phật, thành ra dễ chán lắm, thành ra tu hành chống chán sẽ không được gì. Tu hành mà chống chán á, sẽ không được gì. Thành ra nó nguy hiểm ở chỗ đó. Thành ra mấy người mà nôn nóng á, thì sẽ không được gì hết.
pháp môn vô vi chứng đại. Phải năng hành không ngại không ngưng.
Mình theo pháp vô của vô vi á, thì mình phải cố gắng hành, phải năng hành không ngại không nghi, là mình không có ngại cái sự khó khăn, mình lúc nào cũng ngày đêm lo tu luyện, không có nghi là không biết cái pháp này có trúng không, mình đi trong cái sự nghi ngờ á, mình nói không biết, mình bỏ công như vậy cuốc cả cuộc đời mình vô cái pháp này không biết có đúng không, mất thì giờ vô ích quá. Thành ra mình không có ngại, mình không có ngại cái khó khăn, mình biết là cái tu này nó cũng cực khổ lắm, chông gai lắm, chứ không phải là đương nhiên mà mình đạt được. Tu hành cũng đâu có dễ, nó đòi hỏi mình phải hy sinh bỏ bớt những cái chuyện ham muốn của đời để mình quay về bên trong mình lo cái chuyện của mình không. Những cái gì người ta ham chơi ngoài đời mình không cần thiết, người ta lo, người ta ăn, người ta hưởng, mình không có tham mấy cái chuyện đó nữa, thì mình không có ngại mấy cái vấn đề đó, mình không có nghi ngờ là cái pháp này nó không biết có trúng không.
Như người đã đầy thuyền đi, quyết tâm sang tới bờ kia mới ngừng.
Mình cũng như là như người đã đẩy thuyền đi, quyết tâm sang tới bờ kia mới ngừng. Mình là người tu á, mình cũng không khác người, không khác gì cái người mà bắt đầu đẩy cái thuyền đi, đẩy cái thuyền từ trên bờ mình đẩy xuống nước để mình đi. Mình phải quyết tâm chèo sang tới bờ kia mới được ngừng, chứ không phải chèo nửa chừng rồi gác tay chèo ha. Cũng như nãy mình nói đó, thấy rảnh rỗi gác tay chèo là không chèo nữa đó. Thành ra mình cũng như là người đã đẩy thuyền đi, là mình đẩy cái thuyền mình ra nước rồi đó, xuống nước rồi đó, để mình chèo á, mà mình phải quyết tâm sang tới cái bờ kia mình mới ngừng, đi tới bến giác á, mình mới ngừng. Khi mà mình qua tới bến giác mình ngừng, chứ không phải chèo nửa chừng rồi gác tay chèo chơi. Mình tu mà mình không có bị gián đoạn, không có liên tục, mà không có cố gắng liên tục á, thì không có tới nơi. Thành ra mình cũng như là người đã đẩy thuyền đi, quyết tâm sang tới bờ kia mới ngừng.
Tu đại đạo không dừng không nghỉ, gắng đêm ngày chăm chỉ mà đi.
Tu đại đạo không dừng không nghỉ, gắng đêm ngày chăm chỉ mà đi. Ở đây muốn nói là mình tu cái đại đạo để trở về với nguồn cội đó, thì không có được dừng, phải liên tục, không có được dừng, không có được gián đoạn, không có nghỉ. Gắng đêm ngày chăm chỉ mà đi, nghĩa là tu ngày tu đêm chăm chỉ mà đi.
Nắng mưa sóng gió quản gì, thuyền vô bến giác bỏ khi nhọc nhằn.
Nắng mưa sóng gió quản gì, là mình trên con đường đi của mình đó, sẽ có nắng có mưa có sóng có gió, nhưng mà mình không có sợ mấy cái đó nữa. Thuyền vô bến giác bỏ khi nhọc nhằn, khi mà cái thuyền của mình nó đến cái bến giác rồi đó, nó qua bên kia bờ rồi đó, nó đến cái bến giác rồi đó, thì lúc đó những cái sự nhọc nhằn đó mình bỏ hết rồi, không còn nhớ tới nó nữa, mình đã đạt vô cái bến giác rồi, thành ra cái nhọc nhằn nó không có thấm thía gì nữa, bỏ hết mấy cái chuyện nó không có nhớ tới nó nữa, là thuyền vô bến giác bỏ khi nhọc nhằn rồi, hết rồi đó. Bây giờ các bạn có thể về nghe lại mấy cái bài này.
Rồi, cảm ơn Bảo.
Rồi, cảm ơn các bạn.
Dạ, cảm ơn Bảo. Chào các bạn.
Chào các bạn. Cảm ơn các bạn.
Cảm ơn Bảo.
Cảm ơn Minh Bảo.
Dạ.
Chào các bạn.
Các bạn.
Rồi, mình đắc nha.